Bữa nay là ngày 4 tháng 4 năm 2015 tại chánh điện của làng A Di Đà Indio, tức là ngày thứ bảy. Cái sự hiện diện của tôi là Thượng Tọa Thích Thông Lai trụ trì cái hệ thống chùa Tổng Nguyên làng A Di Đà. Ở trong đây có mặt của những người trong bo, thì thấy có mặt của thiền hội hiện giờ trong cái bo mà vẫn còn coi như là in charge điều hành cái hệ thống này là Vai Lực Sư Lâm, có mặt của thầy Tệ Định là thư ký, có mặt của sư cô Hồng Đức là treasury là thủ quỹ, và số 1 và thủ quỹ số 2 là có Liễu Tịnh. Còn ai nữa không thiền hội trong cái bo? Dạ hết rồi. Thì bác sĩ Gia đã trong cái ngày lễ mà thay đàn dược sư, thì ngày chủ nhật bác sĩ Gia đã có lên trước đây, và bác sĩ Gia nêu cái lý do và bác sĩ Gia xin từ chức, thì đã có băng dĩa, cái gì không cần nói lại, và thầy cũng đã mời bác sĩ Gia ở lại, và thiền hội cũng đích thân lên mời bác sĩ Gia, và rất nhiều người cũng yêu cầu bác sĩ Gia, nhưng mà bác sĩ Gia có nói là sau khi sẽ xong cái khóa lễ rồi sẽ gặp thầy để họp ở dưới địa bàn. Thì lúc đó bác sĩ Gia cứ hứa sẽ nhận lời ở lại có mặt quay cùa đó nữa. Nhưng sau đó thì bác sĩ Gia ra về, và tôi cũng chưa có, từ đó tới nay tôi chưa gặp bác sĩ Gia, chỉ hoài ra nhận được mấy cái mail là bác sĩ Gia thông báo những cái mail là đã từ chức, và bác sĩ Gia cứ CC rất nhiều người, và kể có những cái mail mà bác sĩ Gia gửi cho CT nói là bác sĩ Gia không còn làm trong cái bo, và có những cái mail gửi cho cả Sacramento. Thành ra ở bên chính quyền Sacramento họ yêu cầu mình phải làm việc lại, tức là bầu lại cái bo mới, rồi chúng ta phải có dân thư, chúng ta bổ túc những người nào vào trong đó để cho nó đúng với giấy tờ, phải không? Nó có gửi cái giấy để cho nó hợp pháp. Thì bữa nay với sự hiện diện này, tôi nói có cái bo rồi, ở trong này thì có những hàng sư cô, là thầy tự định điểm mặt coi là coi thầy những sư cô nào nói lớn lên để cho nó vô băng dĩa. Các ngàn chữ hồng đó.
Dạ thưa cô, sư cô Hồng Liên.
Rồi.
Sư cô Hồng Tịnh.
Hồng Tịnh rồi.
Sư cô Hồng Huệ.
Rồi.
Sư cô Hồng Xuân.
Rồi.
Sư cô Hồng Ân.
Rồi.
Sư cô Như Châu.
Rồi.
Dạ, đó là những gì mà thường.
Bên này thì bên hàng tăng thì có thầy Tệ Quán.
Thầy Tệ Quán.
Tệ Định.
Chú
cô Hồng, chú thầy thủ, rồi Phật tử thì thầy nói bây giờ nếu hết cũng khó, thì tôi biết rằng ở San Jose, ai ở San Jose lên đưa tay thầy coi, biết có bao nhiêu người, băng dĩa thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ở San Fran thì có vợ chồng bên Hồi Diệu Hướng, rồi ở Sacramento, ở Arizona cũng có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rồi dân ở local đây thì cũng nhiều, với dân trong làng nữa. Thì theo cái kết quả mà hồi sáng, dạ có như bệnh, dạ mời cô vô, dạ
sắp chết rồi,
sao sắp chết? Cô bị đi làm răng mà nó bị nhiễm trùng đó, thì cô phải nói bác sĩ là sao chứ nè.
Bác sĩ cũng lấy kỹ lưỡng lắm, tôi xem nó là chết rồi
đó. Nhưng mà chưa chết phải không? Sáng hợp lại giờ chúng tôi khi cái hồn ra cô vô chết liền, có hồn sẵn. Đây có sự hiện diện của sư cô Như Bình, yeah, hiệp sĩ mù nghe gió kiếm. Sư cô đi làm răng, sư cô bị infection, và sư cô coi như là khẩu trang giống như là cô Nguyên Ngọc, nhưng mà cô Nguyên Ngọc giờ có chứ, cô Nguyên Ngọc có mặt đâu vậy? Đây cô Nguyên Ngọc quay máy cho cô. Quay máy vô cô Nguyên Ngọc là cái người, tôi nhắc lại sẵn dịp đây, tôi highlight là cô Nguyên Ngọc là sau khi dự cái phát tu ở Colorado, là cái phát tu mà đi xe đòi nhà đó, cô Nguyên Ngọc có một câu dễ thương là mình đi xe nhà. Xe nhà có nghĩa là xe làng đó, xe của Hồng Đức là kêu xe làng. Thì cái phát Colorado về sau đó thì khoảng tháng sau, thì cô, hai tháng sau cô gọi về cô khóc. Cô nói thầy ơi, con không ngờ con bị ung thư máu mà thời kỳ thứ tư. Con không biết là con có qua được sư phụ coi dùm con, coi con có sống được, cái bác sĩ nói là cấm con không được đến chỗ đông người, cấm con không được dựa cái trại đàn dược sư, vì tại đó nó là lây bệnh để chết. Thành ra và con phải hẹn đi chemo, mà con năm nay 76 tuổi rồi, thầy cho con một cái lời hướng dẫn đó, tôi nói cô phải đi. chết sống có số 76 tuổi là đã quá cái thích thập cổ lại hy rồi, thôi không có gì buồn hết. Thì cái việc đi đi, nếu mà cô lòng thành thì cô hết bệnh, mà quả thật cô Nguyên Ngọc đã vào đây với cái trạng thái đi dự phá tu về bệnh cái khẩu trang nha. Và cô vẫn dự là cô sau khi bây giờ thì quả thật khi cô Nguyên Ngọc hết bệnh tôi không có biết, mà tôi chỉ nghe mấy cái nguồn tin người ta nói lại thôi. Rồi bây giờ tiếp thân mà tôi mới thấy là cô Nguyên Ngọc cô hết bệnh và cô đã lái xe được và trong trạng thái là bác sĩ khám lại đáng lẽ sau khi đã đàn dược sư. Thì hầu như những cái người mà dự trái đàn dược sư về thì bệnh nghĩa là bị flu thập tử nhất sanh, người nào cũng, người nào mà nhẹ đó là 2 tuần, và có người nặng tới 3 tuần, có người 4 tuần, bây giờ mới nó bắt đầu vậy, có tin không quý vị? À, nó cái flu này rất là nặng. Có lẽ là Đức Phật dược sư thấy rằng cô Nguyên Ngọc là cái người đáng lẽ là bị coi như là quỷ vô thường bắt đi sau khi qua Tết, giống như bác sĩ đã nói, nhưng mà vì cổ đã chui vô cái hòm rồi thành ra là quỷ vô thường không thể làm gì được. Và do đó Phật dược sư mới chia ra cái bệnh ung thư của mỗi người chịu miếng, thành ra là ai cũng bệnh mà cổ không bệnh, đi hiểu theo nói không đó. Thành ra là đó là rất là linh nghiệm. Mà tôi nhớ nha, cái tượng tập thánh, cái tượng mà đại chúng thích chúng nhận sanh đó là của thầy gì đó, thầy Thiện Bảo Thiện tặng cho thầy đẹp lắm. Rồi thầy đem thầy chia, rồi ai cũng nói thôi bây giờ không tặng, ai tặng cho cô Nguyên Ngọc để về cổ niệm. À, mà rốt cuộc rồi đó quý vị thấy đó là, nhưng mà đã hết bệnh rồi thì đừng làm biến nữa nha. Đã hết bệnh thì ráng tu, chứ đừng có thấy hết bệnh rồi lè phè nó thôi. Là giờ là cô đã bước ra cái cảnh là cô đã sống trong cảnh là mình, người nào mà đã từng bị cái giấy ung thư, người nào mà đã từng bác sĩ cho biết còn mấy chục ngày chết, thì giống hiệu người đó có thấm không, người ngoài không thấm đâu. Nghĩa là coi như chó cắn ai người đó đau, mà cô đã nếm được cái đau của thầy cái tấm thứ bảy, mà thầy cũng nếm được cái đau của cô. Chứ người ngoài thì nói hay lắm, đúng không cô? Khi mà mình nhận được cái dịnh thì cô rõ ràng cô tu tịnh độ rất là hay, cầu cho con thác biết ngài, thì bác sĩ cho biết mấy tháng chết á, phải không? Thì từ đó mới tu, phải không? Chứ còn không có cho là còn là còn đi xe nhà ngon lắm, phải không? Nhưng mà thầy mừng là có một cái linh nghiệm. Và hồi thiền hội nó có nói có hai cái vợ chồng của Minh Định hả con? Ổng dẫn 2 đứa con mà không nói được qua đây tu về làm dược sư á, thì nó về nó nói bắt đầu nó đã kêu ba má rồi. Thành ra tôi nói để thông báo là cái đại dược sư rất là linh, là mấy đứa nhỏ bắt đầu nói rồi đó. Thì nãy cô Thiện Liên nói cái gia đình mà đi từ ở bên Đức qua mà để phải nhờ ông Thanh Diện về đó á, thì cái bệnh tình người đó đã thuyên giảm rất là nhiều rồi. Thì những cái đàn dược sư này chúng ta vẫn tiếp tục duy trì cái đàn này, và cái đàn này kỳ này kết quả đầu tiên là cô Nguyên Ngọc đó, đó là đem cho người ta thấy nếu mà mình có niềm tin thì chúng ta sẽ được hết. Rồi cái người ta nói tại sao mà cái bệnh của cô Nguyên Ngọc thì hết mà con không có bệnh, mà con đi con lại bị cúm, phải không? Tôi nói đọc kỹ cái kinh dược sư chỉ trị những cái bệnh nào mà không gặp thầy, không gặp thuốc. Bệnh trúng có thuốc không quý vị? Có, phải đi uống thuốc đi. Cô Hồng Ngọc cổ, cô Hồng Ngọc đó, sư cô Hồng Ngọc gọi lên thầy, cách đây thầy đang chuẩn bị về đây hộ niệm. Sư phụ ơi, con là Hồng Ngọc đây, về cậu sư làm phù hoa cho con. Tôi nói Hồng Ngọc nào? Nó dạ con Hồng Ngọc á, con gần chết rồi. Tôi hỏi làm gì vậy? Nó dạ con bệnh gần chết, con thở không nổi. Tôi hỏi cô bệnh gì? Nó dạ đi dự đàn dược sư về. Tôi nói hả, bị cúm á, có đi bác sĩ không? Nó dạ giá dược sư tôi không có. Cô làm ơn cô đi khám bác sĩ cho tôi đi, cái bệnh nào mà có thầy có thuốc thì đi, chứ đừng nghĩ vào dược sư. Và mấy ngày sau bà đi trị trúng cho mình, nó dạ nay đỡ rồi, hết chết rồi. Nó thành ra nó phải hiểu rõ cái đó. Thành ra cái này tôi rất là vui, tại vì cái đàn dược sư này hiện tại nó vẫn còn đây đó quý vị, cố gắng duy trì cái đàn dược sư. Và cái điểm đầu tiên mà cô Nguyên Ngọc đó, cái công đức cô mà khỏi bệnh đó, nó đem lại cho người ta niềm tin rất là nhiều. À, và bây giờ mấy bà cứ hỏi ha, chừng nào cho vô hồn, con thấy nhờ vô hồn mà bà sống đó. Con mà biết như vậy là cho con vô trước chứ, tại vì con giờ con thấy rõ sao con dại quá, thấy không? Tôi nói đúng rồi, thì tôi đã nói trước là vô cái thọ là sẽ sống thôi, cái hồn là cái thọ, phải không? Thành ra là chủ mạng Nguyễn Dương là chuẩn bị bắt cô Nguyên Ngọc, nhưng mà đã có làm đám rồi. Cô bây giờ con ngồi con coi giống như cô người sống lại rồi, phải không? Có đám mà cho mấy đứa con nó coi, thấy không, mẹ chết rồi là giờ mẹ sống lại đó. Thành ra cái gì tôi nói là thật chứ đâu phải giỡn đâu. Vô hồn á là sống được 10 năm đó, chứ không có giỡn mặt đâu. Rồi bây giờ trở lại vấn đề, như vậy là căn cứ theo cái ông mà sáng mà bên Arizona ổng điếm tô đó, bao nhiêu cái tô sáng cho tô gì ăn trung tâm mà tô gì, bánh canh, ổng có mặt đây không? 80 mấy tô không? 80 tô, tức là tới tính tới 8 giờ sáng của ngày 4 tháng từ 2015, con số chính xác nhất do ông ban nhà biết là chồng tôi đang ngủ trong công chúa vậy đó. Ủa chứ nghe hả? Lễ viên cảm hay giờ tôi là rong nọ tóc cặp mặt kia rồi đó. Lễ viên cảm chúng ta dính cái ngũ lòng công chúa phải không? Thành ra coi như là ổng điếm là 80 tô. Rồi hồi nãy lúc mà ăn trưa đó thì có một số mười mấy người lên nữa, thì sớm đó đã cũng về là vô được mười mấy người vô đưa kinh đưa sách rồi họ về rồi, họ có cúng dường thầy mấy bao thư thì nó để đưa cho con đức sao rồi, thì nó ngăn ngửa trong ngày là lúc cao điểm trên 100, lúc thấp chứ là 80 đó. Rồi mình nói như vậy đi thì có tâm dĩa. Thì trở lại vấn đề bây giờ, giống như bên Conro, khi Diệu Ngọc Minh Thiện là xin từ chức vì lý do là con lớn rồi, bây giờ hồi xưa con nó nhỏ, bây giờ con nó lớn là không có thời gian để mà theo dõi nó, cái tuổi teenager, thứ nhất là cái thằng nhỏ thành nó xin thời gian để mà rút lui khỏi cái bo để mà dạy con. Thì sư phụ, khi một cái người Phật tử mà đem cái lý do mà con cái đó, thầy không có dám, nếu mà mình giữ người ta lại làm mà con cái tự hư mình chịu không nổi thì thầy chấp nhận. Và từ đó chúng tôi cũng đã có cuộc họp về y chang và có một cái biên bản meeting, nó kêu là Minutes of Special Meeting of Member, như vậy đó, thì nó bằng tiếng Anh. Và chúng tôi đã đưa thầy Tệ Minh làm phó trụ trì, coi như là vai là sư năng. Nhưng mà trên cái bản vẽ này đó, khi vào bộ công vẽ ra thì thầy Tệ Minh hầu như đứng trên cao nhất của cái bo này, điều hành hết tăng ni trong làng nội vụ. Còn cái người mà CEO đó là ngoại vụ thôi, lo giấy phép, lo ngoại giao, lo khi có lễ nghi đồ này kia đó, những cái chuyện đó. Thì bây giờ thầy hỏi cho đại chúng, với cái đạo đức của thiện hội, thiện hội là những người có mặt từ ở trong những cái ngày đầu tiên đi tìm đất với Diệu Vân và Thiện Trí với Liễu Tịnh. Thật ra trong cái nhóm đó hồi đó đi tìm đất làm này không phải ba đứa tụi con mà bao nhiêu người con. À, coi như thiện hội Diệu Vân, Thiện Trí và Liễu Tịnh. Thì bây giờ ở trong làng này đó là thiện hội vẫn còn, và coi như Thiện Trí nó vẫn còn nằm ở trong cái ban là cố vấn, và coi như Liễu Tịnh đó thì vẫn còn ở trong thủ quỹ. Và bác sĩ Gia thì có Diệu Vân thì hồi xưa cũng nằm trong ban cố vấn, rồi sau cái nhiệm kỳ vừa qua đó, hai năm rồi đó thì bầu cử lại đó, thì bác sĩ Gia thầy đề cử vào chức vụ rồi sư đâm. Thì bác đã xin resign rồi, bác đã xin từ chức, thì chúng ta cũng biết rồi, không cần nói nữa. Thì bây giờ với cái đề nghị của thầy, yêu cầu con chuẩn bị phim ảnh nha, vote. Thầy vote thiện hội lên cái vị trí là resident của cái bo này, CEO để thế bác sĩ Gia. Quý vị đồng ý không? Quay phim nha. Con quay phim đồng hoàng nha, đồng ý phải không? Thầy hỏi là thứ nhất, lần thứ hai để tay xuống. Quý vị đồng ý thiện hội vào chức vụ CEO thế bác sĩ Gia, coi như là cái chủ tịch cái bo của cái làng A Di Đà Indo này lần thứ hai, đồng ý không?
Đồng ý.
Rồi, như vậy lần thứ ba, quý vị đồng ý không?
Đồng ý.
Rồi, chúng ta có biên bản, có băng dĩa, thiện hội sẽ là CEO của làng. Bây giờ, thầy sẽ hỏi đứng ở đây, đứng đây, tức là thiện hội. Quý vị cho thiện hội trả pháo tay cho quý vị. Thầy mời Đại Đức Thích Tệ Quán đi ra đây. Đây này, ra đây, ra đi con, ra đây đi thử chuyện. Ông Tệ Quán này đó thì tôi nói xưa ổng có cái tánh á, ổng rất là nguyên tắc. Ổng hơi khó tánh một chút. Chẳng hạn như tôi thí dụ, hồi nãy đồ ăn ở đây, xin lỗi quý vị là cô Hồng Đức á, cổ mất đi đám mấy ngày nay, cổ không chuẩn bị, phải không? Thành ra đồ ăn có cái gì ở trong tủ lạnh là móc làm cái đó. Thành ra tôi thấy hơi thiếu đồ ăn. Nhưng mà lúc đó thì thầy Tệ Quán đang ngồi với tôi, thì sư cô Gia Ua là cô Hồng Anh và một cô nữa thì đem lên, thì người thì đồ ăn chính không lo, mà cái một bà thì xách một cái dĩa là đem Gia Ua mời tôi ăn. Thì bà kia có Gia Ua của cô Hồng Anh thì nó ngọt, tôi kêu đó là chè, chè Gia Ua. Còn một cái của Quyên Tịnh là cô Gia Ua chua chính thức. Thì thầy Tệ Quán không nói cái chuyện chính không lo, đồ ăn chính không lo mà lo cái đồ ăn tránh miệng, chừng nào tới tránh miệng hay cũng như mấy bà trong này đó, tu chính không lo mà tu tào lao không. Thì ổng là như vậy đó, ổng có cái tật vậy đó. Nhưng mà ổng có gì hết quý vị, ổng như vậy thì dễ thương. Thành ra nếu ổng là bù lại với cô Hồng Đức, phải không? Rồi cô Hồng Đức thì cổ nói vậy, có gì cho ta có cái chen với sư huynh, phải không? Thành ra người mà phải có người, người nhẹ thì phải có người nặng nữa, mà ba lăn lại. Thành ra bây giờ ông này đó rất là tội, thấy vậy chứ ổng có ổng đỡ lắm. Chứ còn nếu mà không có cái này là cái làng này thầy cũng rất thiệt thòi. Quý vị nhìn thấy những cái xây dựng từ nhà ăn, từ trái đường, từ cái nhà tre, từ cái cung điện mùa đông, từ cái tháp của Địa Tạng nới ra, từ tất cả mọi thứ này thầy Tệ Quán đóng góp không ít. Thành ra bây giờ thầy là cái người đã là tăng sĩ ở đây rồi, thầy sinh ra đời là mồ côi từ nhỏ rồi, rồi thầy đến đây do kết xuất gia từ Arizona khi mà ông dưỡng phụ qua đời. Rồi thầy là cái người đã từng đi làm, đã lên tới cái chức manager, lương cũng 80-90 ngàn một năm rồi. Thầy đã từng đi quân đội Hoa Kỳ, thầy đang là coi như cựu chiến binh của Hoa Kỳ đó. Thành ra thầy về mặt trình độ văn hóa thì cũng có. Thành ra mỗi thứ nó có cái nhiều thầy ưa nguyên tắc một chút, chẳng hạn như đi khóa tu, chẳng hạn như ở Colorado là người ta mời mình qua tu năm rồi đó, thì nó tu ta có chương trình đi chơi. Nhưng mà thầy Tệ Quán sau khi mà đi rồi về thì Tệ Quán nói là xong phá tu sớm thì về sớm. Thì cô Hồng Đức nói người ta đã lên chương trình đi chơi thì mình phải đi chơi. Mà thầy Tệ Quán là đừng làm phiền cô Hồng Đức, nếu làm phiền người ta đâu có lên chương trình. Thành ra do đó có một cái sự là cô Hồng Đức thì người ta đã lên chương trình, tức là nó chuẩn bị đón mình, không có làm phiền. Mà thầy Tệ Quán ở lâu thì người ta phiền lắm. Thành ra hai cái đó là những cái thầy nói với thầy Tệ Quán không phải là khó, mà ông kêu là ông ưa bảo thủ, ông ưa coi như là cũng như ông đề cử chức này là không chịu làm đâu nha. Tôi nghĩ tôi nói bây giờ đó con phải nhảy ra làm, tại vì tất cả những người mà cư sĩ họ nắm cái này đó thì họ chỉ nắm một thời gian đó thôi, còn con là tu sĩ đó, từ từ họ mà con lấy vợ con mới bỏ thầy thôi, đúng không quý vị? Mà con không thể nào phạm thầy, vì đây là sự nghiệp này thầy để lại cho con, đúng không quý vị? Thành ra là cái này mà Phật tử khi thấy thầy Tệ Quán mà đứng trong bo và cô Hồng đứng trong bo thì người ta thấy đây là cái những cái làng này vững vàng và người ta sẽ ủng hộ cái làng này. Còn bây giờ cứ đổi hoài mấy người cư sĩ cái này, người ta sẽ có cái tâm người ta muốn ủng hộ cái làng này, người ta cũng có cái câu nghĩa là question, đánh vô hỏi coi lại, đúng không quý vị? Thành bữa nay thầy nói những cái tốt của thầy Tệ Quán, cái tốt là ông làm ăn sai, ông làm nhiệt tình, mà nhiều khi những người xin vào làm ông không cần, ông chỉ cho con cái lính của con là cái thang được rồi. Tại cái thang nó không biết nói chuyện, con làm âm thầm, bởi vì cái thang nó là một té ông cũng giận ai được, phải không? Tại vì ông xin cái thang không đó, cái thang nó trợ không có người đỡ, chứ ông xin thêm một người nữa thì nó có người đỡ ông rồi. Nhưng mà nói chơi vui, cái tốt ông cũng có, mà cái ông mà hơi làm phiền ấy, hơi khó khăn á, cái gì cũng chẳng hạn như sáng tụng 6 giờ là 6 giờ lên thôi. Ông nói bây giờ người ta vô rồi mà đã ở đây rồi, 6:15 cũng vô, rồi 6:20 vô còn kẹt vô để đóng cửa giấu cô bạn. Thì ông làm như vậy khi để cho nó có tôn ti trật tự. Bây giờ cái nghi lễ người ta đang vô mà cái người này kéo ghế, người kia kéo ghế, tại sao thức sớm không sớm, chậm sớm mà kéo dài như vậy ở đây lên đó? Thì ông nói còn khó, thì phụ tôi nói khó, nhưng mà khó đúng nhiều mà thượng tiên quá đi. Và thượng tiên quá còn bắt phạt ở ngoài nữa, 4 giờ sáng không lên là đuổi ở ngoài nữa chứ đừng có nói. Thành ra ông có những cái khó để tôi nói tại sao tôi đề cử cái người khó, nhưng mà phải như vậy. Thì ông nói là hả, vô 6 giờ thì vô đi, mà để 6:10-15 kết một chặng người ta vô ta khai kinh rồi. Thành ra những cái khó thầy Tệ Quán là khó, mà giống như là khó để giúp cho quý vị tu hành đâu ra đó. Thì bây giờ quý vị tôi nói rồi, cái tốt cũng có, cái xấu cũng có. Ông xây dựng cái này, ông làm cái kia, ông sửa chữa chỗ nào kêu ông cũng không có nản hết. Thì như vậy tôi bổ ông về ông vào chức là coi như là vai để sẽ đang phó chủ tịch của cái bo và đồng thời là của cái làng này luôn. Ông coi về đứng sau tôi thôi, quý vị có đồng ý không? Lần thứ nhất đưa tay xuống. Lần thứ hai đồng ý thầy Tệ Quán vào vai về sư đan không? Rồi. Lần thứ ba. Rồi, như vậy là vote hết. Thì như vậy cái nhiệm vụ thế nào? Ở trong này có tất cả những chuyện nội vụ. Thì bây giờ tôi tóm lại, thiện hội là lo về ông chủ tịch này, ông cũng có gia đình, ông có vợ có con, mà thường thường á, nếu mà nói người lên đây thường xuyên á, mà nằm trong bo nó chỉ có thiện hội thôi. Thiện hội thường thường cuối tuần có chạy lên có quý vị. Thì ông cũng không có mặt thường. Thì trong này chế Suri là của Hồng Đức á, là có mặt thường ở đây. Thành ra Liễu Tịnh cũng là thủ quỹ, nhưng mà thường thường Liễu Tịnh chỉ lên khi nào có mặt thầy, hoặc có những pháp hội, hoặc là cuối tuần, hoặc là khi hệ thống internet bị hư thì Liễu Tịnh và chồng Liễu Tịnh lên sửa chữa, đúng không quý vị? Thì những người như vậy thì thiện hội cứ yên chí đi. Con bây giờ có nhiều của con làm đó là về mặt ngoại giao, giấy tờ bơm bít điều với chính quyền. Rồi tới ngày năm sắp lễ con cũng đi thông báo mời họ đến dự y chang như những chuyện mà bác sĩ Gia làm. Rồi những cái chuyện mà cần cái gì đó thì con hiểm trợ về cái mặt ngoại giao, về cái mặt legal, tức là về pháp luật. Còn những chuyện nội bộ ở trong này là thầy Tệ Quán chịu trách nhiệm, và dưới cô Hồng Đức, dưới thầy Tệ Định cùng nhau để mà làm việc như vậy trong tâm. Bây giờ chúng ta có thầy Tể Định vẫn là thư ký. Tại vì thầy Tể Định lâu nay ông giữ cái chuyện liên lạc với các bà đổi phòng bán phòng, ông không ai rành cái giúp bằng mình ông hết á. Ông biết cái phòng này đổi cái phòng kia đổi lần nọ, mà ông biết cái chuyện đó, thành ra không thể thay đổi được. Thì vẫn giữ thầy Tể Định như cũ là chức vụ thư ký. Rồi thầy Tể Quán là vai đồ sư đăng. Rồi ở trong này cô Hồng Đức vẫn là Tế Sươi thủ quỹ, và Liễu Tịnh vẫn là thủ quỹ. Là như vậy thì hội đình bây giờ là chúng ta chỉ có 5 người, mà rốt cuộc trong này là 3 người tăng và 2 người cư sĩ. Còn như bài lo trong này thì cái này sư phụ chỉ là cái người không đứng trong bo, không đứng ngân hàng, không đứng nhà băng, nhưng mà sư phụ vẫn là giới phụ đó, là vẫn là bài lo đó, là sư phụ là cái the founder of the cái tầm viên temple. Sư phụ là người sáng lập, thành ra sư phụ sẽ là không cần có bầu lại. Tại vì sư phụ nắm, nhưng mà sư phụ ngồi đây theo dõi mỗi một tháng một mình thầy về thầy họp cái bo lại hết ở trong này, tài chánh như thế nào, chi tu như thế nào, thông báo nhau biết. Rồi nếu mà ai làm sai sửa lại, ai làm đúng khen. Mà nếu mà thiện hội nó làm bậy làm bạ, thầy có quyền họ bo lại, thầy đề nghị trước phế thiện hội. Hiểu thầy không? Lộ chức thiện hội được, chứ thiện hội nó không có quyền họp lại để rủ đâu chánh thầy. Đồng ý không quý vị? Mà khi họ như vậy không phải tôi độc tài. Ở trong 5 người này mà 3 người nói thiện hội tốt thì tôi vẫn giữ lại. Nhưng mà sáng tôi nói có một điều, con sau này con làm tốt trong làng lắm, nhưng mà lỡ con thì con vợ con nó tốt, có vợ nhỏ, thì thầy phải họp sửa ngay. Và lúc đó đó nó cái chuyện này đó mấy bạn, đâu có dính lý gì, thiện hội nó dễ thương lắm, nó lên đây nó chơi với tôi này, cái gì nó cũng thông cảm, cái gì nó cũng nó rất dễ thương, cái gì nó cũng nghe lời tâm sự của mấy bà già đây. Rồi nó đúng, nó dễ thương. Nhưng mà mấy bà nhớ nè, vợ nó ở với nó đẻ 2 đứa con, rồi cùng sống mấy chục năm, rồi cùng có những kỷ niệm mà nó còn phản bội được, thì trước sau giờ nó cũng phản bội sư phụ thông đai thôi. Đuối đúng không? Vỗ tay đi. Lúc đó họ nó nói nha, đuổi cái đó rõ ràng lắm, vợ mình là mình không chung thủy, thì chung thủy với thầy là nó láo thôi. Thế là vậy à, có cùng nhà băng, có cùng ngân hàng, có cùng con cái, thành ra những cái đó sau này tôi đuổi đó, quý vị đừng có trách tôi đó, tôi nói trước nếu không có thì ráng mà giấu để cho mấy bà tám biết là không cố à, thầy nói chuyện. Tại vì khi mà tôi thích cái đường lối của chính quyền Hoa Kỳ, một cái người nào đó ứng cử mà chỉ cần thấy nhen nhở nhỏ nó đuổi liền, nó rất liền. Tại vì vợ anh mà anh không có thương thì anh không có thương dân tộc nó hết, không có chung thủy hết đó. Thành từ nay tôi vui, tôi nói lại là thầy Tể Quán cùng với cô Hồng Đức và thầy Tể Định với cô Bo là mình có là 4 người rồi phải không? Đâu có dẫn 3 người chứ ha, dẫn 3 người tăng và 2 người tùng đó. Thì như vậy tôi thấy cái Bo này diễn mạnh lên. Và chút xíu nữa dùng đến mà biên bản tiếng Anh thì chúng ta lấy một cái bản như vậy, chúng ta đọc lên trong này có vẽ biểu đồ đàng hoàng. Riêng sư chú Tệ Thủ thì ông ta đang nằm ở trong cái chức là Finance Controller của bên kia. Ông không thể đứng một nơi hai chức vụ được, nhưng mà tại bên đó là bên luật pháp, ông vẫn giúp bên kia đơn kiện mặt tài chánh đang lăng nhăng lắm. Và năm nay là tôi thu lại 2 vị thê, bây giờ tất cả những chi thu gì thầy Tệ Như rồi thầy Tệ Minh kết toán, thu bao nhiêu, chi bao nhiêu, bỏ vô scan, chạy qua trong cái roadmap đó, ông này lấy ra, và ông phát hiện ông hợp, thì ông đang làm việc với ông Phước thầy Tệ Như để điều hành cho nó xong. Cứ mỗi một tháng tôi qua bệnh, 2 tháng tôi qua bệnh, tôi đều kiểm soát lại để mà làm cái voucher cho nó đàng hoàng. Thì như vậy đó, nó giúp cho thầy. Còn ở bên đây, con ông thầy Thủ không đứng trong bo, nhưng mà có nhiệm vụ thế này. Khi cô Hồng Đức cần làm cái gì sổ sách đó, khi con đi qua bên kia, con nhờ sư chú thầy Thủ làm. Khi mà thầy Tể Định đi qua bên kia, ông cần những cái gì đó để mà thực hiện trong thời gian nhắc mặt ông đó, thì ông này xử lý thường vụ. Cái mẫu thế này tôi giờ tôi muốn rút tên, rút cái phòng này ra, thì phải nộp cái đơn thế nào, ông đưa cái mẫu đó cho ông thầy Thủ. Thầy Thủ nó ok, tôi bắt bà Điền rồi chờ thầy Tể Định về giải quyết. Rồi cái người đó muốn tôi xin quên tên Đức cũng đưa thầy Tể Thủ kiểm vô đó, ông làm cái đó, ông làm thay thế khi thầy Tể Định không có mặt. Và những cái chuyện về accounting rồi cô Hồng Đức nhờ, thì coi như sư chú Tể Thủ sẽ làm giúp. Mặc dù không có tên trong cái bo này, nhưng mà sư chú Tể Thủ vẫn phải làm việc dưới cái sự yêu cầu giúp đỡ của Hồng Đức. Rồi nhớ kỹ, con chỉ là accounting thôi, Cuối cùng cuối năm tất cả những con số mà con đưa ra đó thì vẫn đưa cho Liễu Tịnh, Liễu Tịnh vẫn đưa cho chồng của Liễu Tịnh là Thiện Bảo để mà cái người làm thế họ vẫn làm, con không làm thế. Để Thủ nghe rõ chưa? Tất cả những cái phòng mới sẵn là từ bên Lạc kia, Tệ Như là Thủ quỷ cung cấp, thì Tệ Minh xác nhận trong đó, rồi bên kia giao chút phước chuyển qua cho con, rồi có gì thắc mắc con làm xong ra con số. Năm nay bên Lạc kia thâu được 200 ngàn, vô cái quỹ gì, chi bao nhiêu, thu bao nhiêu, ba lăng còn lại bao nhiêu, thì nó phải mát đâu đó đàng hoàng. Rồi còn giao cái đó cho bên kia CBA vào làm thế. Thì như vậy CBA họ ăn chỉ có 500 ngàn thôi. Còn nếu mà để họ làm hết từ A tới Z nó khác cái gì. Thành ra từ nay cũng vậy, Liễu Tịnh vẫn tiếp tục để cho chồng con làm một số thế của đây, tức là Thiện Bảo. Mà cái người mà cuối cùng để mình nhìn vào những cái mẫu đó, con có cái Excel đó con sẽ làm, con có con làm sao con đứt đó, là con liên lạc với Thiện Bảo để mà con làm cái chuyện đó. Con làm việc vẫn là coi như là finance controller ở đây, nhưng mà con không có tên trong bo thôi, nhưng mà con khép cho cô Hồng Đức. Như mỗi một cái pháp hội đó vừa xong con đưa để cho ông Tệ Thủ giúp con những đẻ thông tin, và thầy nhận định khi đi gắn ông có những cái mẫu là, khi người ta muốn rút lên ra muốn tranh vô, rồi những cái chuyện mà ghi danh vô làm sau bên trên lịch, ông đưa những cái mẫu sạch cho xin chú Tệ Thủ. Đó là những cái thầy nói rõ ràng. Và sức khỏe con thì không có nhiều, thì con hét được cái gì con hét, thầy không có ép, nhưng mà con vô đây con làm về vấn đề là accounting. Hồi nãy vô ông buồn, ông nói người ta xù xì, người ta nói con nó vô đây là con kiếm ăn này, con này ăn giấy ăn cái gì, ông này có ăn ăn bát tờ giấy đúng không? Thì nó con đừng có buồn, ông vô thối tâm tới người ta, chúng sanh nó có miệng mình không cấm nó nói được. Sư phụ đây nè, bị nó nói hoài đó mà đâu sao đâu con. Con bây giờ con đen vậy, giờ nó nói vài buổi con trắng cho con, sẽ đặt tay lên tẩy nghiệp cho con, thấy không? Bây giờ con vô tu mà người ta trải thảm đỏ, người ta đảnh lễ con lấy gì tu, tăng cái bản ngã con. Con vô đây mà người ta nói trì, nói bất, nói phải, nói quấy, mà tâm chánh định như nhiên bất động sáng nào cũng tụng hoài, sao động chi vậy? Thấy không? Nó nói là kệ nó, thấy không? Thành ra nó nói có thì mình sửa, mà ăn cái gì ở trong này? Hồng Đức không ăn, Liễu Tịnh không ăn, chứ con ăn cái gì? Con ăn giấy, nó tụi có ăn mà tụi ăn giấy. Thấy không? Giấy thì làm gì đà, bắn lên nè. Không có buồn gì mấy cái chuyện đó, chỉ đó là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ có bà kia mới chạy lên hỏi lên như vậy. Nghe đồn là Thượng Tọa Thông Lai tổ chức đi hành hương dịch 92 ngày rồi treo cổ và thấy trở lại Thông Lai, không phải tối, không khác. Có cái nguồn tin đó quý vị nha, quý vị tin không? Họ chạy lên hỏi sao lên chi vậy tôi con, gõ cửa hỏi nó Thượng Tọa Thông Lai treo cổ chỗ nào vậy, tôi chỗ nào tôi thế này. Đồn như vậy mà đồn được. Chùa đó ở dưới Santana, cái ông thầy đó có tên tuổi trong cả phép luôn. Rồi ông tổ chức đi hành hương về Việt Nam, tôi làm gì đi hành hương theo Bác Hồ được? Nó bắt tôi từ đó vậy, có gan mà tôi tổ chức hành hương có gì giống đi không? Giống cái gì luôn nữa. Như vậy mà vẫn nghe được, rồi á lấy 92 ngàn mua vé máy bay, rồi á lấy bát bo, rồi hẹn có vé máy bay, rồi tới nhà ta lên lấy, thì trước đó tổ chức đốt cháy cái phòng đó, rồi nói cháy bát bo, rồi bây giờ cảnh sát chúng ta bây giờ cái giấy máy bay đó quý vị mua có không có vô nó vẫn có lấy co như thường. Bây giờ tôi mất giấy máy bay, tôi vẫn đưa nó tên, tôi vẫn qua, nó vẫn in bo được bát được như thường, đúng không quý vị? Chỉ cái confirmation thôi. Như vậy đó mà đồn nó nổi là lên đây thầy Thông Lai đã giật 92 ngàn rồi treo cổ tự tử chết. Bây giờ người ta đang hộ niệm, ông ở tại Indo, té ra tôi hộ niệm cho cái ông kia mà tôi đâu. Tôi về tôi đi hộ niệm mà nó nói nó ông thầy Thông Lai ông chết bệnh tử, thành ra phật tử họ đưa ông ra cách cái làng Di Đà này 5 phút. Thầy đang hộ niệm, thành ra thầy Tệ Quán Tệ Định rồi đang hộ niệm rồng rã mà nghe nói là ông nóng cái bụng á. Trời ơi, nghe nóng cái bụng á, rồi rồi thầy Tệ Quán ông là phô qua kéo được lên trán, nhưng muốn tôi giao đi phô qua nghe không, nói gì mình nó dễ đâu cô niệm. Cái đó tôi nói thiệt, nói gì tôi nghe không, trong này ai nghe cái tay không, có người nghe rồi đó, chứ không phải mình tôi nghe đâu, phải không cô? Nhiều người nghe rồi đó, quý vị thấy tin không? Nói như vậy á, mà cái chuyện nói mình không có sợ không? Khi mà người ta nói láo thì tôi giảng pháp hay khó rồi, tôi đâu có cho khổ đâu, thấy không? Thành ra cái chuyện đó họ nói láo tự động họ bị mất uy tín. À, còn cái chuyện cái người đánh phá chuyện bà tám thôi. À, thành ra bữa nay con không có buồn chuyện đó. Thì bữa nay tóm lại bữa nay Vàng Di Đà này có băng có dĩa, thiện hội thay thế cái chức CEO của bác sĩ già, và thầy Thế Quán lên vai Rầy Sư Đâm. Thầy Thế Quán coi tất cả những sự việc về nội vụ thiện hội mới xem dùng. Vì sao? Tôi nói lực luôn. Thí dụ khi tổ chức phát tu tương lai, mình năm nay này, mình sẽ có những cái phát tu tôi nói cho biết, là mình sẽ về Bô Sa một lần. Hồi nãy có một số Phật tử họ lên họ yêu cầu tôi, họ nói sư phụ phải về Bô Sa cho tụi con. Thì tôi nói tôi sẽ về Bô Sa, mà không phải về Bô Sa kiểu như thì mọi năm rồi. Nó không lựa ngày chủ nhật, nó lựa ngày thứ bảy. Cái ngày thứ bảy người ta vẫn còn đi làm. Thì năm nay họ nói thượng tọa về đây, nếu mà được một ngày thì xin cho ngày chủ nhật, còn nếu hai ngày thì thứ bảy chủ nhật muốn ở trường. Thì tôi cho biết tôi sẽ về Bô Sa một ngày hoặc là hai ngày. Thí dụ trong cái chương trình ghi danh đó thì thầy Tuệ Quán sẽ sắp xếp tăng ni ở trong này, ai đưa ai đón ai làm cái gì. Cô Hồng Đức sẽ sắp xếp ai làm nhà bếp. Thiện hội với Lưỡng Định không có quyền gì vô đó, thầy phải sai người này làm, thầy có sai làm gì. Trong lực không có ông cư sĩ nào sai thì kheo và người sư cô đi làm việc, đúng không quý vị? Nghe rõ nha. Luật pháp là chỉ có quý thầy mới cử cư sĩ đi làm được, chứ không có cái chuyện là ông CEO này chỉ là thầy phải đi đón người này, thầy đi làm cái kia, sai luật. Bữa nay cho nó rõ luật, thành nội bộ đó chừng nào lúc đó thầy quán xin trời thiên hội ơi, bây giờ có mấy người trên đó là phụ giúp dự luật thì thầy kể quán nhờ được, chứ con mà đã lệnh cái thầy kể quán làm con đỏ là con tổng đức ca là con sai tổng đức làm tự động của hồng đức cổ sắp xếp cổ xin đâu ra đó cái luật tôi không nói cái gì sai thành ra trong này có nhiều ông cư sĩ đó là coi như sai với thầy làm này làm kia cái đó là sai luật hiểu chưa trong này có gì có việc sai tăng đi hết lúc đó thầy tệ quá thầy mới nói bây giờ cái cô này làm này cô kia làm bằng kia cô kia làm bằng nọ chứ mình không có đề cử được mình làm trên mặt CEO là mình đối diện chính quyền mình chứ đối diện về mặt về ngoại vụ thì kia còn nội vụ ở trong này là phải để cho coi như là coi như là thầy tệ quá tức là sẽ thầy tệ quá coi như bộ nội vụ đó đang đi làm bằng kia đó là sai luật hiểu chưa trong này có gì có việc sai tăng đi hết lúc đó thầy tệ quá thầy mới nói bây giờ cái cô này làm này cô kia làm bằng kia cô kia làm bằng nọ chứ mình không có đề cử được mình làm trên mặt CEO là mình đối diện chính quyền mình chứ đối diện về mặt ngoại vụ thì kia còn nội vụ trong này là phải để cho coi như là thầy tệ quá coi như bộ nội vụ đó đăng ni đi đến tu hành rồi việc xét này kia là thầy cô tệ quá cô Hồng Đức thầy tệ định đu quyền điều nhưng mà cư sĩ không có điều tu sĩ đi làm thì làm kia cái đó là sai luật bữa nay có bằng dĩa cái gì nghe rằng ra bên kia cũng vậy thành là bữa nay bên kia là bao nhiêu là chú Phước không có quyền mà đánh cái gì mà để mà sai với thầy làm gì đó mà chính thầy tệ mình đề nghị chú Phước tu trần ông gọi giùm tôi order sư ma tôi yêu cầu ông gọi đi bình rồi rồi sau đó thầy tệ mình up luôn thì tất cả mọi sự là từ cái lệnh của thầy tệ mình mà ra thành ra nó làm việc nó phải rõ ràng như ban ngày như vậy thì gì thầy không nói rõ là người ta cứ làm việc kiểu như mỹ cứ hiểu lầm là làm cái dòng chân lên nhau đó là tránh những cái trường hợp mà chúng ta làm việc mà sau này chúng ta biết lực của pháp đó thì cho những cái im xuôi thì những cái việc mà nó không khéo với nhau sau này cái đụng chạm mà thành ra từ nay chúng ta đi theo con đường này mà thầy biết hiện hội thì nó vô đây nó phục vụ chính nó nói cho con những lưỡng định bây giờ đó, để tránh người ta đánh phá con với lưỡng định từ chức rồi ra ngoài cho con vẫn làm việc như thường tôi nói cái đó con còn bị đánh phá hơn nữa nó nói bác sĩ gia đi rồi tới hồi là dựng ngọc đi rồi tới thêm giờ tới vợ chồng của thiện hội đi nữa tới vợ chồng lưỡng định đi nữa cái đó là càng nói tập bậy tập bạ nữa thành ra cái chuyện bạn bè là bạn bè mà cái chuyện mình phục vụ là phục vụ con không phải là con đuổi bác sĩ gia con tạo mưu kế mà con ngăn điểm bác sĩ gia gì có hoàn cảnh gì đó không làm thì con phải hiên ngang nhào định làm quý vị đồng ý không quý vị không có gì để sợ hết đó. Và như vậy cái làm này dựng hơn và bữa nay tất cả những lời nói tôi có băng có dĩa chút nữa sau khi quý vị về nghỉ tại tôi tối nay tôi mới thuyết pháp rồi coi như là sau khi ăn cơm chiều thoải mái rồi thầy có bài pháp hai tiếng cho quý vị nhưng mà tôi chút nữa cái bo này tôi sẽ trở về cái phòng tăng tôi sẽ trở về cái phòng tăng chúng ta có cái cuộc họp riêng để chúng ta viết lên cái biên bản và cái biên bản này sẽ khi viết xong tối nay chúng ta sẽ đọc cái biên bản nó bằng hai ngôn ngữ một ngôn ngữ là tiếng việt và tiếng ngôn ngữ thứ anh và chúng ta sẽ offer cho cái biên bản này để chúng ta chính thức lấy cái này nộp lên cho con làm việc với luật sư sắc ca minh tu và từ nay con trở thành cái và tôi nói rõ cái vấn đề này nữa tôi nói rõ cái vấn đề này nữa bây giờ cô hồng đức cô là trế sư rồi cô là trưởng ban 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 cô là trưở Và trong tương lai đó, thầy chạy quán cũng phải có tên ông nhà văn, để chi đuổi ngày nào mà Liễu Tĩnh với Hồng Đức đi máy bay rớt nữa có ông thầy đứng ra ông sau này nhà văn có làm lại. Cái đó là phải để ý rõ ràng nha. Tới hồi không có người trong đó nó không nói chuyện với mình á, thành ra từ đó quý vị phải để ý là thầy chạy quán vẫn có tên trong cái băng áp thao nhưng mà không ký trách gì hết. In khê khi nào mà hai người nào rớt máy bay vừa ông có ra tôi đây nè, lấy cái danh nghệ tử tôi, bây giờ tôi đề nghị thì ông là cái người official là ông đưa người vô thì nó mới có nhà băng access được được. Chứ còn khi đó lúc đó mình không có biết sao mình access vô trong cái băng kinh mình không biết là sao nữa, kẹt. Nhiều khi trong đó ngân hàng của làng lúc đó nó có tiền vài trăm ngàn và lúc đó nó giàu tới 1 triệu lúc đó mình chết luôn. Nó thành ra cái đó là thầy nói rõ ràng nha. Ở trong bò này phải có những người như vậy để mà đỡ trách nhiệm. Bên kia là cái băng bên kia là thể hiện cũng đứng trong á, thể minh cũng đứng trong á, đại dương cũng đứng ở trong đó à, nhưng mà ông thầy đều có ký gì hết, ông hướng dẫn hát khoai và kinh nghiệm cho quý thầy, thấy không? Và vừa rồi quý vị biết nó là khó ra điện bà chích á, hồi xưa đó là nó ký thích thông lai rồi tôi có thể bỏ vô là như đại điện bà chích được hết. Ở đây ký tên cho thầy mà thầy để dòng đứa bỏ vô được. Bây giờ bên kia nó ra có luận mới là nó bắt tên người nào ở đó, thành ra chúng tôi ra điện bà chích không được, chúng tôi đi ra thì nhà băng có chỉ bắt ra hai cái chỗ mà còn hao nó phao lại, thì trong đó có nhiều có cái cách là chùa Tầm Nguyên, trong này là A Di Đà đi chùa rồi phao vô một cái tên là chùa Tầm Nguyên, rồi một bên là Tầm Nguyên Temple, rồi một bên Tâm Bồ Tầm Nguyên, rồi một bên chùa Tầm Nguyên là A Di Đà hai, chúng tôi phao một hơi 6-7 tên luôn rồi đóng dấu vô. Thì như vậy là bây giờ nó hình như nó đưa cái máy cho tôi đều cái xích trong không được đó. Bên kia thầy tự nhiên cũng có cái máy luôn rồi đó, thành ra bây giờ cái system này nó tốt lắm. Và tôi nói một tin vui là bây giờ bên kia đó là họp lại thì chú Phước chú đề nghị là mình phát tu sắp tới mình bên kia sẽ mua một cái máy làm thẻ ID giống như là tụi Costco vậy đó, thì sẽ share với cái này, cái máy nó 1,000 mấy 2,000 gì đó, thì bắt đầu mình không còn cần khi một bác check in như bác phải thể khai làm lại cực lắm. Chúng ta sẽ làm thẻ và đó bắt đầu làm tên tuổi pháp danh, rồi con nó từng phát tu nào bắt đầu có bấm ra cái kẹt nó có cái thẻ ID rồi con đeo. Rồi sau đó khi tụi con vô chuyện kéo qua cái database cái là nó nhảy lên cái tên đó là tụi con có đấy, còn thành không có rắc rối nữa. Mà người nào vô như vậy là đã có cái thẻ ID rồi, rồi làm thẻ ID cho tăng ni luôn. Lý do tại sao vậy? Vừa qua tôi bị bắt ở phi trường 1.5 tiếng đồng hồ vì tôi đem tiền mặt. Tôi đi năm A đó quý vị, mấy cái đám á tôi đem trên 10.000 đồng tiền mặt. Rồi ở Seattle á tôi đem qua đi trận đợt này nè, đem đợt này qua này mới đợt cho bên đó để cho cái quỹ mới vừa qua đó, thì tôi là đi cái loại recheck là nó đã clear rồi, nó dễ lắm. Tức là TSA nó đã check tôi clear lên rồi, thì tôi đi cái đường viên nó mấy này nó chạy cái máy không nhẹ. Tới hồi đi qua trên đó thì tôi vô thì tôi chuyển máy bay, thì dùng cái là tôi lên lang thang là tôi không biết, tại tôi quên hẳn là nó có một cái trạng national mà tôi cứ chờ máy bay tôi đi lang thang lộn thuộc, tôi lộn vô cái trạng national mà nó cũng đi tôi nữa, tôi lọt vô trong cái hãng máy bay mà overseas trở về. Cái nó chắc tôi hỏi bác coi là tôi đâu có đưa nó sao ông dọn tôi đâu biết, tôi đi chờ máy bay tôi đi mà tôi lọt vô cái ngõ này mà cái thằng tia tay không để ý không chặn tôi. Cái nó móc đồ tôi ra nó lễ rồi má, nó chạy cái loại ra tiền, mà tiền đâu vậy? Tôi nói tiền cúng dường. Nó nói ở trong này có cái gì chứng minh ông là CEO có cái làm mà tôi không có. Nó được dòng ra dòng lại, nó có giấy tờ trong này thích trong lai mà ông có giấy, tôi không có thấy gì thích trong lai hết. Cái rốt cuộc tôi biểu tôi có 4 cái web, thế tôi chỉ cái web á, mai cái web hệ thống chùa Đồng Nguyên ở bên kia đó là ông Thông với ông Châu nó làm có cái hình tôi ngồi ở trên đó. Cái tôi chỉ là tôi ngồi trên cái này hệ thống ngồi cái vô nó dồn nhưng mà tiếng Việt không à. Cái bắt đầu ông Phước ông có một cái vấn đề mà ông làm mà tiếng Anh á, để ông gửi cho mấy Mỹ đó, cái bắn cái đó ra. Thế nên ngồi nó 21 ông đi nha, trên 10.000 á, ông chia ra đi. Hoặc là ông bỏ vào khao rồi ông viết cái chắc thì ông không có cầm vậy đâu, ông cầm vậy là tôi bắt ông á. Cái tôi làm xong cùng cái nó vớ đi file đâu đó là tôi dựng 1.5 tiếng đó. Thật ra nếu mà ông có cái ID á, thằng đi thì có cái ID của làm, từ đó mới nghĩ là cái chuyện là trong làm phải có ID chứ. Không chứng minh ông tôi là tên Duy Nguyễn mà đâu có cái chứng minh gì tôi là thích thông lái đâu. Phải không? Thành ra tôi bị nhốt 1.5 tiếng. Thành ra cái đó là tôi lần đầu tiên tôi cầm trên 10.000 để đem qua đọc cho ông thầy Duyên mà tôi bị quên ở bên đó 1.5 tiếng đồng hồ. Thế đó những cái kinh nghiệm, tức là sẽ làm cái máy là cái máy đó sẽ xem ra dài dài bữa cái máy đó cũng để qua đây luôn. Và chúng ta cứ kéo vô là cái bàn nó chỉ kéo cái đèn là nhảy ra rinh ra cái giấy rồi xong. thì chúng ta làm hai cách một chút chứ không có đi nó lần mà mỗi lần vô cái ban tiếp tân ngồi làm rất cực. Chúng ta làm thẻ giống như là thẻ của hãng vậy đó, thì cái máy đó có 1,000+ hay nhiều phút nó để mua rồi ông đưa qua đây cho gửi qua cho ông này, ông nói ông thầy thủ thủ này ông tiếp trò giỏi cái đó thì ông làm rồi lúc đó ngồi cho lẹt kéo ra và tiến lên chút nữa là mình cũng đầu đưa lấy sạch kéo đi lấy khai kéo cái lẹt vô luôn khỏi mất công. Khỏi nó cầm tinh ra có cái đi ship luôn đó thì nó giỡn thôi, nhưng mà cái đó là cái treo giữa hai cái này. Thì tôi tóm lại tôi nói một tin đó là chúng ta sẽ có cái khóa tu về ở bên Busan 2 ngày, thì cái khóa tu đó thì chúng ta sẽ cho ngài, tại vì bây giờ tháng 4 đó thầy không có ra được, tại vì tháng 4 nó ra cái ở San Jose đó là năm rồi, tháng 4 chúng ta làm tại San Jose tháng cái gì thì nó sẽ lọt cái pháp hội của tháng 5. Thành ra thầy để cái pháp hội tháng 5 cho nó đàng hoàng, rồi kế đó tháng 6 không thể tổ chức được gì. Từ ngày 10 tháng 7 tới ngày 17 tháng 7 có pháp tu ở Youth Center. Rồi tôi cũng không thể làm gì nữa, thì tháng 8 gì tháng 9 vào cái ngày lễ Lê Bồ Đê hay gì đó thì pháp tu của Colorado. Rồi sau đó là hết tháng 9 rồi, thì tháng ngày 24, 25, tháng 10 đó tôi đã nói chúng tôi nghỉ sợ rồi, là dành cho San Jose 24, 25, tháng 10. Nghe không? Rồi khoảng tháng 11 á, và giữa cuối tháng 11 á, chúng ta chuẩn bị có phát tu mùa đông giống như hồi xưa đây. Năm nay không có trai đàn dược sư thì có phát tu mùa đông á. Tổ chức lúc đó là học trò nó nghỉ mà long weekend á, để tới Tây đó. Hồi xưa mình làm cái lễ mà phát tu mùa đông cái gì nhớ chưa? Thì lúc đó chúng ta tổ chức tại Busan để chúng ta giới thiệu phát tu mùa đông. Đó, thì như vậy chương trình thì nói cho quý vị biết. Năm nay tôi không có lên những cái vùng khác, tôi ưu tiên cho hệ thống này. Thì con nói gì vậy? Tôi tính San Diego, hiểu chưa? Nhưng mà San Diego gần ở đây. Với hơn nữa đó là con có biết rằng ở San Diego đó là có nhiều người họ vô đây để người tốt không nói, mà cái thành phần xuất thân từ San Diego đó, con là tốt cũng có người quậy nữa, con hiểu chưa? Mà con không đủ sức đương cái thế lực tốt đó, thì lại yếu hơn thế lực xấu, hiểu chưa? Thành ra quý vị hiểu tôi nói ai rồi. Nè, họ lên họ tu ở đây, họ giết mail, họ quậy, họ phá cái pháp hội này rất là nhiều. Nè, thành ra những người đó là từ tôi không nói hết, nhưng mà con biết là tôi không nói tên ai hết, vì lý do đáng lẽ không có những vụ quậy phá mà giờ này tôi đã tổ chức ở San Diego rồi. Con hiểu không? Khi con tổ chức rồi nó đánh phá truyền đạo, trong khi gia đình con đang có chuyện không có dùng, con hiểu thầy nói chưa? Thành ra thầy hô lại rồi chứ không phải là không có, nhưng mà để cho nó tới một lúc nào, trong khi cái làm mình bây giờ chưa có được bầu cử, chưa có cái bo, hiểu chưa quý vị? À, mà người ta đứng sau lưng đó, người ta thúc đánh phá tầm bậy tầm bạ hết. À, thành ra chính thầy thể định đây nè, còn nghe những cái điện thoại nói, ông nói những cái chuyện tiêu cực nó tầm bậy tầm bạ không? Ủa, Dũng Ngọc với Minh Thiện đi ra thì cũng có người khác vô, rồi bác sĩ Gia đi ra thì cũng có người khác vô, tổng thống Kennedy giỏi chết cũng có người khác thay, tổng thống Reagan giỏi chết cũng có người khác thay, sư phụ Tông Đại có chết thì cũng có người khác thay. Đừng có bao giờ mình nghĩ mình là cái rúng cái vũ trụ, phải không quý vị? Tôi nói rõ ràng rồi, không có gì mà không thay được hết á. Thành ra từ đó chúng ta phục vụ, chúng ta phải hiểu cái đường lối đó và làm việc cho nó phân minh. Và cái system này tôi thấy nó mạnh hơn nhiều, nó tốt đẹp hơn nhiều. À, người ta có một thời gian đánh phá, thầy bị đủ thứ chuyện hết, nhưng mà cái đó là cái giúp cho cái hệ thống này. Một cây táo mà nó lên nó bị hết, bởi vì trồng một cái cây mà để cho nó phát triển nó bắt đầu không cần tỉa, nhưng mà khi nó lên rung trời rồi không tỉa là nó ngã, thì tới cái lúc này là tỉa cành tỉa lá, đúng không quý vị? Nó cây táo là tại sao ông thanh diện không tỉa? Tại vì nó ra trái nhiều quá. Tôi hỏi tại sao thanh diện tỉa? Tại vì mấy thùng luôn, có không quý vị? Nguyên pháp hội vừa rồi họ hái mấy thùng không hết, thì tại sao đệ tử thì nó đông quá, khi nó phát triển ào 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 như vậy đó. Mà ở trong đó là táo thì có táo sâu và táo ngọt, có không quý vị? Táo sâu phải lộn ra, mà táo ngọt thì bồi dưỡng phân bón. Thế thành không có gì mà chúng ta buồn hết. Trong cái hệ thống này tôi thấy càng ngày càng vững mạnh hơn. À, và làm gì đã tốt hơn, quý vị vô thấy y báo chánh báo tốt hơn, chứ không có gì xấu hết. À, thì bữa nay tôi xin nói, kể từ bữa nay đó thầy tự quán chính thức vô mô rồi đó, luật pháp chỉ cần làm giấy tờ thôi. Thiện hội sau này làm xong chiều nay đọc cái minute meeting, cái biên bản như thế nào làm danh từ, rồi con tiến hành làm việc với bên kia để làm giấy tờ thủ tục theo cái requirement của chính quyền. Chúng ta có bằng luật sư gì đó, con có hay không? Con bằng lấy. Đối với thầy là thầy nói sơ luôn cái vấn đề của tháng năm. Tháng năm này tôi có một cái chương trình tu học từ thứ sáu là 22, thứ bảy là 23 và chủ nhật là 24. Cái ngày chủ nhật chúng ta không tu, mà cái ngày đó chúng ta dành cái ngày đó, ngày 24 tháng 5 2015, ngày tưởng niệm 40 năm ly hương của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ. Trong đó tôi có những đề tài hay ra như thế này: nhận định sự phát triển của đạo Phật 40 năm qua tại Hoa Kỳ đã làm được cái gì cho đạo Pháp và dân tộc. Thì trong đó tôi sẽ lấy con số bao nhiêu ngôi chùa ở Hoa Kỳ, mấy trăm. Quý vị nhớ hồi xưa và thượng giác viên khi còn khỏe đó, cứ mỗi một năm ông làm cái cuốn lịch cái chùa đó, thì cái cách đây 10 năm mà nó đã 400-500 ngôi chùa rồi. Bây giờ con số lên tới 700-800 ngôi chùa ở nước Mỹ này. Nhưng mà những ngôi chùa nào đi đúng phục vụ đạo Pháp theo tinh thần chánh kiến, và những ngôi chùa nào đi sai để phục vụ những cái không phải đạo Phật. Tôi nói cho quý vị, một ngôi chùa ở tại Oklahoma, tôi phải tạm không nói tên, nổi tiếng một vị hòa thượng qua đây từ 75 chống cộng tuyệt đối. Ông này ông chống cộng không cho một cái siêu quốc gia nào vô, và ông đứng cái bò, ông đứng cái tổ cho tới một ngày ông sức khỏe yếu rồi thì ông bàn giao lại cho bò cái ban điều hành. Thì bây giờ ban điều hành mời một sư trẻ về, và thứ bảy vừa qua này ra lệnh ông đó phải đi khỏi ngôi chùa vì ra và giao hết tài sản cho một ông sư mới. Thì như vậy tôi hỏi quý vị làm sao đây? Quý vị gom từ đồng từ những bà gói bánh tét, bánh chưng, bánh đậu, bánh này bánh kia, rồi làm nem làm chả để mà đóng góp cho ngôi chùa. Từ những ngôi chùa, những ngôi nhà nhỏ nhỏ, phải không quý vị, làm lên cái ngôi nhà lớn, rồi từ cái chùa, tức là cả dài có 40 năm thành ngôi chùa lớn nhất ở tiểu bang đó. Và bây giờ mình không biết ông sư đó là ai, nhưng mà ông sư này trẻ tuổi, ba mấy tuổi, tức là phải đào tạo sao vậy, tôi không nói được gì đâu. Nhưng mà có phải là quý vị thấy rõ, bây giờ một người nào mà vô trong này mà lấy một cái đương nhang, quý vị có lên án không quý vị? Vô này lấy cái đại hồng chung lên án không quý vị? Lấy cái đèn dược sư mình lên án không quý vị? Nhưng mà nó tội nhỏ. Mà rốt cuộc á, nó vô nó cướp không? Cái người trong bo đó là người cộng sản nó nằm, rồi nó bảo lãnh một sư quốc gia ra, rồi nó bơm dân. Có phải là chúng ta dưng trọn cái ngôi chùa đó hàng triệu đô la cho tụi cộng sản? Quý vị cái đó là tội nặng không? Nặng không quý vị? Như vậy thầy Thông Lai lên nói những cái đó, thì quý vị nói thầy Thông Lai mượn đạo tạo đời, thầy Thông Lai tu xong làm chính trị, tôi nói rõ luôn, Đức Phật Thích Ca là một nhà đại chính trị. Cách đây 2600 năm tại Ấn Độ có giai cấp không quý vị? Giai cấp Bà La Môn là giai cấp tu sĩ, đục quyền dân túng tế thần phạm thiên. Ông vua còn thua nữa, kế là giai cấp Mạt Sát Cái Lợi làm vua. Giai cấp thứ ba là trưởng giả, giai cấp Cô Độc, thứ tư là thương gia, thứ năm là nô lệ. Mà Đức Phật nhận từ cái anh nô lệ vô để mà ngồi trên ngồi trước, không phải Đức Phật Thích Ca là xóa bỏ năm giai cấp. Như vậy Đức Phật Thích Ca có làm chính trị không quý vị? Có một cuộc đại chính trị. Và tôi đệ tử của Phật Thích Ca, tôi đang làm một cuộc chính trị là gì? Tại Việt Nam có hai giai cấp. Một giai cấp đã trị 3 triệu người đang ngồi trên 90 triệu đồng bào. Tôi lên tiếng, nghĩa là tôi phải lật đổ những cái gì bất công ở tại Việt Nam qua cái tiếng nói của tôi, đúng không quý vị? Mà nó ở yên đó thì thôi, nó không ở yên đó. Chúng ta đã chạy từ 1954 vào trong miền Nam, 20 năm qua cũng gì quý vị cứ tu thôi, kể ai làm gì làm. Chúng ta đã chạy qua đây là 7 năm. Rồi bây giờ hệ thống quốc dân, nghị quyết 36 là cài đầy đủ trong này, nó đánh phá tùm lum. Mà tôi không nói nữa thì quý vị nghĩ sao? Là nó sẽ chúng ta chạy đi đâu đó quý vị? Còn chỗ chạy không quý vị? Chạy về cực lạc, nhưng mà nó phải dễ về cực lạc đó. Thành ra việc làm của thầy bữa nay tôi sẽ highlight con số báo động. Cái pháp tu đó tôi nói thẳng cho quý vị nghe luôn, cái pháp tu đó là ai mà đã từng cư tụ quân nhân, tức là từng cư xuất gia nhân viên đã có y áo thì phải có mặt nó chiều thứ năm. Tôi không muốn cái cảnh mà tôi vô rồi chút xíu người đạo, người đạo gì không được cho tôi. Người nào đến đó trẻ tu cư sĩ, còn người nào muốn tu nhân viên đang y áo thì phải có mặt nó chiều ngày thứ năm. Vì thứ năm vé nó rẻ hơn thứ sáu thứ bảy. Quý vị đê nó chiều thứ năm để tôi phủ tóc, tôi làm lễ truyền giới dứt khoát, không có lộn xộn nữa. Để ngày thứ sáu là cái ngày chuyên tu của tôi. Tôi dạy về thiền bậc song tu mà cũng bậc tâm. Tôi dạy cái cách kỹ thuật rất là hay để quý vị lần lần quý vị sẽ tiến tới. Ví dụ tôi sẽ hướng dẫn quý vị là từ định qua huệ. Và có ghế ngồi thiền liên bích. Ghế này đã gửi về 200 ghế ở tại làng Di Đạo rồi. Thành ra người nào ghi danh làm ơn nói tôi muốn ghi danh tu thiền mà có số ghế còn có cái gì được tu. Nha. Lần đầu tiên tôi dạy về kim cang thừa của bên bậc tâm là từ huệ đi vô định. Còn bên các hiện tâm từ định vô huệ, nhưng mà định cái gì ngồi cái gì ngủ đục cái gì vọng tưởng. Mà cái này ấy, khi đó tôi ngồi tôi cầm máy tôi khai thị. Tôi khai thị từ từ. Quý vị từ đâu đến? Quý vị chết đi về đâu? Quý vị có câu trả lời chưa? Từ từ tôi khai thị một tiếng đồng hồ quý vị ngồi trong cái ghế thế dựa thế đồ không cân. Quý vị rất là an lạc. Dành những người chuyên nghiệp như là chánh văn luận thì con là khác rồi. Những người đó thì ngồi thường cũng được. Những người lần đầu tiên mà tôi dạy sơ thiền là phải có ghế. Sau cái lớp sơ thiền rồi đó lên lớp nhị thiền thì cái lớp sơ thiền cho đàn em ngồi ghế. Lần đầu tiên tôi đem cái đó là tôi dạy để mà cho quý vị trị bệnh, quý vị niệm Phật, quý vị rất là một ngày mà tôi cái đó phối hợp quý vị bằng 100 năm niệm Phật. Bên bậc tâm thành ra ở trong đó có một câu nói thế này. Cái người mà biết cái đó dù cúng cho một bát cơm, một củ cải, giữ một ngày giữ giới mà biết tu cái pháp này thì cái người đó được giải thoát. Trong khi cái người đó mà không biết cái pháp này đó thì dù có thuộc tam tạng kinh điển cũng khó giảng sanh. Tôi thấy cái câu đó quá hay thì tôi phải đưa lên dạy đệ tử. Quý vị đồng ý không? Ghi danh, bữa nay tôi nói luôn, tôi xuất phải nói tôi muốn tu thiền. Cái số lượng bây giờ quý vị biết bao nhiêu, bên kia tôi ghi gần trăm rồi đó. Mở phót lên đó, trên 100 người ghi rồi, còn 500 ghế đó quý vị cố gắng đó. Hả? Rồi tụi con xuống đi. Yeah. Không xuống thì ngồi dưới này nghe, chứ đừng đi đâu đi chơi. Đừng xuống dưới đi ngủ là không được. Rồi, tôi nói cho chương trình, thứ sáu là chuyên tu. Riêng thứ bảy đó là có rất nhiều các cộng đồng họ lên. Mà chúng ta giảng pháp đó, mà chúng ta giảng ở trong chùa đó thì bị sensitive. Hòa Hảo có cư sĩ Hòa Hảo lên, con biết trong điều rồi đó đó. Bên vừa rồi lễ thượng kỳ có ông cư sĩ Hòa Hảo lên thì đi nhóm Hòa Hảo lên. Rồi nhóm Cao Đài họ lên, nhóm Công Giáo họ lên. Do đó tôi trang hết liều. Kỳ này tôi không để cái gì nắng nữa, tôi mua những cái liều mà 80 feet, 90 feet, cạc rô, danh hết những cái chỗ nào hành lễ giống như là một cái chánh điện khổng lồ. Chúng ta giảng ngay cái đài thiền nhân cho tất cả những người nghe. Thì cái đề tài đài truyền hình on air trực tiếp luôn live. Tôi giảng về đảo và đời 40 năm qua nhìn lại thì thầy khai ra giống như khi mà mỗi một năm mới các đại truyền thông qua kỳ nó hai ba năm này xảy ra chuyện gì thì tôi hai ba 40 năm qua thì tôi lấy những tài liệu những anh bé mà rời Sài Gòn trên những cái nóc tờ đại sứ ngày 30 tháng 4 đi những chuyến trực thăng UH-1 xuống đó rồi có ông đi cái chiếc máy bay mà đập già đó Sydney đó rồi ông lái xuống đó dẫn vợ con thì những đứa bé là tính từ những đứa bé theo ba mẹ từ 1975 đến 1985 thì những đứa bé cực kỳ giỏi toán, cực kỳ hiếu đạo, cực kỳ thành công và trở thành ra bây giờ là những tướng lương sinh viên, những đại tá hải quân, những đại tá thiên đường chiến danh dự. Đó là những người đã sanh trưởng tại Việt Nam Cộng Hòa, đi theo mẹ ở lớp tuổi 10 tuổi, 3 tuổi, 10 tuổi. Lớp đó là Hoa Kỳ, nó thống kê tôi nói có số luôn. Rồi cái lớp thứ hai từ 1985 tới 1995 thì cái lớp này là sanh trưởng tại Hoa Kỳ mà nó trở thành bác sĩ kỹ sư mà nó cũng rất là giỏi. Nó giỏi đến nỗi thời gian đó tất cả các nhà nghiên cứu về vấn đề kỹ số thông minh họ tìm đến tôi xin lỗi thượng tọa, tại sao mà các anh bé giỏi nó ăn cái gì, nó làm cái gì. Họ nghiên cứu người Việt mình là từ cái gì nhớ 75 85 là những đứa đã 50 tuổi nó qua đây nó thành công mà nó cực khổ. Nó xuất phát từ những lúc đi theo ba bỏ báo, đi theo ba làm những việc cực khổ, tụi nó thành công và tỷ lệ ly dị rất là ít. Rồi cái tỷ lệ thứ hai là 1985 cho tới 95 thì cái tỷ lệ này thành công dữ dội. Cái tỷ lệ này nó như sương biển ấm. Những cái lớp này cái kỹ sư bác sĩ nó trên chất xám, nghĩa là nó nằm trong Microsoft, nằm trong Boeing, nằm trong Apple, nằm trong coi như là những cái hệ thống mà coi như là chất xám của Hoa Kỳ. Rồi tới bắt đầu 2005 cho tới 2005 tới 2015 là báo động đỏ. thành phần ly dị xì ke ma tí và học sinh ở lớp tuổi này đã xuống thấp dở hơn người Mỹ, ngang hàng với người Mỹ, mà băng đảm rất là nhiều con số, rất nhiều để chờ để trả về về vô đấy sân, thì yêu cầu thầy phải lên cái tiếng nói. Thầy có con số đó, chính Hoa Kỳ mới đưa cho thầy con số, nó nói ông phải đưa con số này đánh động đỏ. Thì như vậy cái lớp giới trẻ này, mà tại sao vậy quý vị nhé, hồi xưa đó quý vị chưa có già thì 75 tới 85 ra đó là 10 năm đó là rá cả trong đại kỳ nạn ra, nhất là những người đi mà trên những chiếc tàu mà của hải quân Hoa Kỳ đưa là thành công. Rồi 85 tới 95, 10 năm đó cũng thành công lắm. Rồi 95 tới 2005 đó là bắt đầu ba lăng rồi. Rồi 2005 này ra cái năm này tới 2014 là đang đi xuống, tỷ lệ tốt Việt Nam dở. Rồi thành công các trường đại học dở, đi làm các nơi bị lay off bị dở nhiều, tức là dở hơn tất cả dân Ấn Độ, à dân Singapore, con số có đặt làm nha. Thành ra ở trong tù rất là nhiều đang chuẩn bị để mà trung sức về Việt Nam, thầy phải lên tiếng báo động đỏ, thành phần cờ bạc ly dị rồi tan nát vì những sự bài, phải lên tiếng nói. 70 năm, 40 năm nhìn lại mà chúng ta đừng có tự hào. À, chính nó nói mày tự hào là tự hào từ 75 tới 85, 85 tới 95, 95 tới 2005, nhưng mà tụi bay đừng có tự hào nữa, tụi bay nó đi xuống, cái chỉ số thông minh tụi bay đang xuống thấp. Tại sao vậy? Thì nó đi thống kê một lọt, nó đi vào nó thống kê một lọt thì nó thấy là sao? Tất cả những đứa nhỏ mà ở high school đó, những dân tộc khác không mua iPhone, mà con Việt Nam mình ở high school nó xài iPhone X, và suốt ngày nó cứ ngồi nó tách, nó đánh và nó nói chuyện với nhau, nó không học nữa. Rồi họ đi thăm vô trong các cái nhà trẻ, chừng 7-8 tuổi, 9-10 tuổi, cha mẹ mua những cái mini iPad, nó vô nó ngồi nó kéo, nó móc, nó game không. Nhật Mỹ nó đi nghiên cứu rõ ràng lắm, và nó nói cái này không phải Việt Nam dở, mà chính cha mẹ giàu rồi, cho con cái rồi, nó bắt đầu nó xài điện tử và nó không học hành, nó suốt đứa nào quý vị coi cháu ngoại cháu nội quý vị cứ ngồi kéo, nói không gì. Rồi cái phone iPhone Asus 500-600 đồng, giờ đứa nào nó cũng tách, nó không còn học nữa, mà nó ngồi nó nói chuyện, nó coi đủ thứ trên trời. Cái đó là cái báo động đỏ. Và thầy sẽ đưa những cái đề tài đạo và đời, bên đạo thì cho thấy những cái tệ nạn của Phật như thế nào. Quý vị nhìn coi các nhà thờ họ không có đem ca sĩ vô nhà thờ mà làm những cái chuyện mà để xin tiền, có quý vị, mà bên mình nó làm mất mặt lắm. Nhiều khi nó từ những cái đó là thầy highlight, thầy nói đạo và đời, mà tôi nói ra con số rồi tôi cho quý vị phê bình tôi đúng hay sai, rồi cho cả thế giới tình hình coi, coi cái show tôi nói về đạo và đời được tổ chức để làm gì đạt 40 năm nhìn lại hành trình của người Việt Nam tị nạn 40 năm đã làm được gì, và tiếng chuông báo động đỏ phải là bình diện nhất là bên đạo Phật và bên đời. Đó thành ra cái ngày Chủ nhật là cái ngày quan trọng lắm, cái ngày đó chúng ta cái ngày tri ân, tri ân quân đội Hoa Kỳ, trong đó có những người lính Hoa Kỳ mà nói tôi là sinh ra đời ở một quốc gia giàu có. Tôi sinh 1904, họ sinh 1900 mấy là đại khái, là họ nói là ở lớp họ cũng 40 rồi vậy đó. Thì tôi đi qua tới đổ vào bãi biển Đà Nẵng, tôi với thân thể là lạ. Tới ngày rút khỏi miền Nam Việt Nam, tôi còn có một chân. Mà tới giờ này tôi vẫn tiếp tục chiến đấu để bảo vệ cái lá cờ vàng, là lá cờ mà tôi ngày xưa tôi trở về đây bị tất cả những tội phạm chiến nó ném cà chua, nó ném trứng, để tôi lấy lại danh dự cho người cựu chiến binh Hoa Kỳ. Trong khi đó 1 năm 365 ngày tôi thấy mấy ông biểu tình đóng chỗ này chỗ kia, yêu cầu có một ngày yêu nước chưa chắc người Việt Nam làm được. Tôi đã bỏ ra 20 năm hy sinh thân thể, một phần thân thể nằm ở Việt Nam, thì ngày này tôi đến với Đạo Di Đà để tôi tri ân những người chiến hữu chúng tôi mà đã chết ở trong cuộc chiến Việt Nam, và nhắc nhở rằng những người Việt Nam chúng tôi chiến đấu cho quý vị, mà chúng tôi giờ này vẫn còn chiến đấu trong khi quý vị đã đầu hàng Việt Cộng rồi. Và ông nói một câu rất là hay, ông nói quý vị đừng có nói là tại sao mà quý vị đánh về đây không thắng gì cả. Câu trả lời là cộng đồng Việt Nam tại đây 2 triệu người chống cộng rất dữ, nhưng mà 2 triệu người này ủng hộ Việt Cộng là số 1 luôn. Ông hỏi tại sao? Tôi chưa từng thấy ai biểu tình tại các chỗ mà gửi tiền của Việt Cộng hết. Ông nói là tại vì hỏi nó trả lời tôi là người Mỹ, tôi mất hết một cái chân ở Việt Nam nè. Ông thông ai? 2 triệu người Việt chống cộng giỏi lắm, nhưng mà ủng hộ Việt Cộng số 1. Ông tôi nói ông lấy gì chứng minh? Ông cho tôi một con số, có một cái cộng đồng Việt Nam nào đến trước một cái cơ sở gửi tiền của Việt Cộng mà biểu tình chứ có cái gì? Không có. Thì vô là anh bạn nó đưa receipt cho chết, anh nói mày có receipt cho mày. Cái đó người Mỹ nói rất hay. Thì năm nay tôi sẽ đưa 20 mấy người Mỹ gốc Việt đã chết hy sinh trong chiến trường Iraq, được phủ cờ, và mấy người này khi về tại Hoa Kỳ được kéo cờ rủ, người đó được đưa vào trong đại tổ quốc tri ân, chúng ta phải ghi ơn những người đó. Vì những người đó không chiến đấu thì chúng ta không có bình yên như bây giờ đó. Và kế đó tôi đưa thiếu tá Nguyễn Văn Thà, người đã chiến đấu bảo vệ Hoàng Sa vào ngày 19 tháng Giêng 1954, có hàng chục hải quân, mà xin chú Tề Hỷ là cái người sẽ được trực tiếp điều hành. Và năm nay chú Tề Hỷ có dàn chào của hải quân mặc đồ trắng thứ thiệt nha, cấp bậc đàng hoàng. Và khi tôi thông báo cái này lên thì một số những ông mà trung tá cùng phá Nguyễn Văn Thà sẽ về đó, bay về để dự lễ. Thì đó, rồi kế đó thiếu sinh quân đã đánh ở khách sạn Tàu Bình là rất nhiều người chết, mà đánh trên dưới như Vũng Tàu đó thì cũng được đưa các thiếu sinh quân đó vào trong đó. Rồi chúng tôi làm lễ tri ân, và tôi yêu cầu quý vị có áo dài làm ơn đem, nhất là những cô có áo dài đem theo. Rồi chúng tôi sẽ tuyển chọn 10 cô hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta hát live, và chúng ta có đánh nhạc của cái dàn nhạc tên lớn đàng hoàng. Chúng ta hát live, và những em mà sinh trưởng tại Hoa Kỳ thì hát nhạc quốc ca Hoa Kỳ cũng hát live luôn. Và thanh niên thì đem đồ vest, thiếu nữ thì đem áo dài, được quyền đem thêm son phấn, đánh cắp cái gì tôi không biết, nước gì dưỡng da hay là cái gì, đánh trong lông meo gì đó, là cho nó đẹp. Tại vì ngày đó là ngày chúng ta 40 năm tưởng niệm nhìn lại dân tộc Việt Nam, thành ra chúng ta hòa đồng hết tất cả áo dài. Và năm nay cái hồn thiệt chứ không phải là hồn giả, là hồn quỷ dân thả là hồn thiệt đó, thấy không? Cộng với mấy chục chiến sĩ kia được để trên, rồi chúng ta có một cái hồn của Hoa Kỳ nữa là bỏ cờ Hoa Kỳ kéo lên vô đó, rất là cảm động. Thì từng người cầm hình của 21 người lính Mỹ gốc Việt chết, rồi lính của Nguyễn Văn Thà, rồi từng trận chúng ta đưa vô, và chúng ta làm lễ chính. Chú Tề Hỷ là người điều khiển chương trình dưới 10 hải quân các nơi về hải quân thiện để mà giờ. Rồi bên đó những ông nào tham dự tôi sẽ đánh lên chương trình, à cụ thiếu tá vậy đó, bạn Nguyễn Văn Thà phát mấy đại tá vậy đó, ghi ghi. Rồi bên thông quân cũng vậy, ai đi tôi cũng đánh lên, bên nào cũng tôi cho hết danh sách đầy đủ hết. Thì bữa nay tôi chào hàng quý vị nhé, hát tu niệm rất là hay. Chúng ta không có thời gian, không cần phải đi ra biển nữa, hết mất thời giờ rồi. Chúng ta cũng không cần mất xe bớt đi, mà chúng ta tu ngày chủ nhật đó, ở ngay trong đó. Và ngày thứ bảy đó, ngày thứ sáu là ngày chuyên tu, là chúng ta nội bộ chúng ta dạy về thiền. Ngày thứ bảy thì chúng ta có 2 tiếng tu về 40 năm nhìn lại hành trình của cộng đồng người Việt đạo và đời như thế nào, những cái đúng cái sai, phải không? Đến vấn đề Phật đạo này, đến vấn đề mà đủ thứ chuyện hết. Đó. Thành ra vừa rồi nó có một cái người họ tự nhiên hỗ trợ tôi, mà nói bây giờ có một 11 vị sư Tây Tạng xin mời đến đi dự cái pháp tu của bên Lạc Di Đà, làm cái mạng Đà La Lạc Di Đà cho nó ngon. Thì tôi nghe nói tôi mừng, tôi nói ok, tôi nhận lời. Nhưng mà yêu cầu đây là phái nào, thì ở đó phái Mũi Già của Đức Đại Lai Lạt Ma, tôi nói tốt. Tôi bây giờ đó, tôi bước lòng trước được lòng sau. Khi một cái phái đoàn của Tây Tạng qua đây thì nó có những phái đoàn của Trung Quốc, nó cài, nó quậy để nó phá. Mà tôi vô tình tôi chống sư quốc dân, mà rốt cuộc một ngày nào đó tôi mời nó mày vô mấy ông làm mạng Đà La, nó chiếu lên đây là sư quốc dân của Trung Quốc, là tôi chết còn thê thảm hơn. Thành ra bây giờ yêu cầu thư giới thiệu của Đạt Lai Lạt Ma, tại vì tôi biết tôi sẽ lấy cái thơ đó tôi đưa cho thầy Khen Rinpoche, thầy Khen Rinpoche sẽ verify đúng hay sai. Tôi yêu cầu hình ảnh của 11 ông Rinpoche đó để tôi phóng lên mạng. Nhưng mà tới giờ này im re, cái gì thấy dễ sợ chưa? Nếu mà há mồm là dính liền, thấy không? Tôi nói tôi đem không, thấy không? Nhưng mà đưa tôi cái hình ảnh, đưa tôi lý lịch, xuất phát từ cái chỗ mà tôi hiện tại, tôi đòi hỏi giấy giới thiệu của Đạt Lai Lạt Ma, rồi tôi đưa cho thầy Khen Rinpoche ở San Jose, ông xác nhận, thì tôi sẵn sàng bút vé máy bay đưa các ngài đến đây để đem công đức cho quý vị, là một cái mạng Đà La cũng rất là tốt, đúng không quý vị? Nhưng mà tới giờ này im hơi lặng tiếng luôn. Quý vị thấy nó đánh nhiều cái đánh phá sư phụ lắm, nhưng mà sư phụ rõ ràng không có sợ, mình phải tiếp khách đàng hoàng. Thì năm nay là tôi nói rõ, tôi đưa những cái đề tài đó thì bị bác mình cho cả, thì tôi sẽ lên đài là tôi chào hàng trước đạo và đời 40 năm nhìn lại, được tổ chức tại Lạc Di Đà Côn Đô, mời quý vị tham gia ngày lai luôn. Thành ra chúng ta làm rất là đẹp, và yêu cầu quý vị mặc, tại vì nếu lúc đó mình mặc cái áo tràng đó, cái người công giáo lên họ lẽ luôn, mà lúc đó chúng ta cái ngày đó mặc hết tất cả áo vàng áo vét, thành ra chúng ta không có cái gì, mà chúng ta chỉ dành những cái bản thôi, từ Australia, từ Germany, phải không, từ Hawaii, chúng ta chỉ show lên những cái mà chúng ta reunion ở lại để mà chúng ta 40 năm nhìn lại. Thành pháp tu đó rất là đáng tiền, quý vị nghĩ coi. 40 năm chúng ta làm lại một lần, mà chúng ta không làm lại được đó, thì 10 năm nữa cái đám lính Việt Nam Cộng Hòa này tiêu hết rồi. 10 năm nữa ba con cũng không có còn mà. 5 năm nữa là chết hết rồi, được hơn nữa thì kỹ rồi. Mà không highlight thì những đứa nhỏ nó không biết là cái gì. Nó thành ra bữa nay 40 năm nhìn lại, tôi sơ quý vị phát hỏi ăn tiền không có gì. Rất là ăn tiền. Lấy tài liệu luôn, đánh một tiếng chuông báo động luôn. Chúng ta đang say mê chiến thắng là con chúng ta học giỏi, không giỏi nữa đâu. Chính cao Mỹ nó đưa tài liệu cho thầy đó. Thật đó, coi lại đi. Những đứa nhỏ qua Mỹ từ 75, sách ta đã sách xuống vai tay đó. Tới 85 nó giỏi lắm, có hiếu đạo lắm. Không bao giờ bất hiếu, không trả lời. Từ 85 tới 95 là bắt đầu HO, con HO quá. Nó khổ, nó nghe lời, nó cũng đang sẵn, cũng thành công lắm. Từ 95 tới 2005 là cao điểm rồi. À, cái lớp lương sinh viện bây giờ cũng 40 tuổi rồi. Thì khi đó tôi sẽ đưa cái chương trình ra. Những người từ 75, những người mà coi như là 70 tuổi trở lên làm được cái gì ở Hoa Kỳ. Những người từ 40 tuổi trở lên là những đó là, ở đứa đó là sinh ngày trên 75 là 40 tuổi, phải không? Liên kê những thành phần thành công. Rồi những người mà từ 20 tuổi trở lên, và bây giờ những cái lứa tuổi mà cần quan tâm nhất là teenager, từ 13 trở lên là đang đi xuống. Bộ Giáo dục Hoa Kỳ có một số là Việt Nam từ bây giờ học tệ quá, học dở quá, và đi bị hai cái dân tộc Hán. Trong khi đó thập niên 75-85 tụi bay chúng ta phải nghiên cứu, rồi tụi bay ăn cái gì mà thông minh vậy nha. Hồi đó nó đi vô nó hỏi nha, nó nghiên cứu thức ăn Việt Nam mình luôn á. Rồi từ 85 tới 95 tụi bay làm gì mà tụi bay mua xe rẻ quá. Nói với chúng nó luôn mà, tụi tao đi ra đây, tụi tao bóng xô tụi bay qua, mà tụi tao đi cái xe quý vị, tụi bay đi xe Mercedes. Chính cái ông đó, ông sẽ lên trọng diễn dân, ông đó từng bóng xô người Việt, mà bây giờ người Việt giàu hơn ông nữa. Người Mỹ họ là nói đó, thấy không? Rồi ông mới nghiên cứu, rồi nè, rồi ông mới nói một cái chuyện, ông nói tụi bay hả, lo cờ vàng, cờ đồ tụi bay hả. Mới đây bộ xa tụi bay xảy ra cái chuyện, cái lá cờ của Việt Cộng nó treo đó, một công ty nó quảng cáo rồi, lúc đó kêu ông Tài Đức Tiến là nói là gỡ có vậy. Ông nói tao làm trong bộ giáo dục nè, tao thấy Việt Nam tụi bay đó, cái gì ghi danh cũng là kỹ sư, bác sĩ, luật sư, tao không thấy một đứa nào ghi danh để học lấy ra một cái bằng tiến sĩ về, coi như là sử học của Việt Nam. Thành ra Việt Cộng nó đưa qua đây, mày biết không, tất cả những cái cơ quan sử học nó đều tiền lượng án tiến sĩ. Tụi tao lấy tài liệu từ những lá cờ Việt Nam, thành ra tụi bay là những người Việt Nam Cộng Hòa, mà để con cháu Việt Cộng nó đậu ra tiến sĩ về luật, nó vẽ méo sự thật. Tụi bay phải coi lại đúng và sai đi. Nó nói thằng tao thì bực đầu luôn. Tụi bay mổ giỏi lắm, tụi bay design software giỏi lắm, tụi bay bắn được vũ khí trên không gian, tụi bay bắn được chua xuống đất, nhưng mà tụi bay giao cái chuyện viết lịch sử là cho mấy con Việt Cộng nó viết. Thì cái gì đó được cách tụi tao vào trong bếp dọn ra là nó từ Việt Nam là mẫu bạc, nó từ bao que rồi, nó nguồn gốc nó đang đỡ. Thành ra tụi tao đâu có biết là cái lá cờ tụi bay nó có lâu rồi, thấy không? Tụi bay có đứa nào kêu con tụi bay học để mà ra tiến sĩ về history của chiến tranh Việt Nam không? Không có. Tụi bay cứ đua nhau là bác sĩ, thành ra bay loại sĩ hết. Mình đừng có trách ai, quý vị thấy rõ, có ai trong này hiểu con mình không? Không có gì đó. Rồi lúc tụi bay chết đi rồi thì tôi như vậy là nó bóp méo lịch sử. Những cái đề tài đó thầy sẽ đưa ra nói ở trong pháp hội 40 năm nhìn lại, quý vị đồng ý không? Cái đó là đánh chiến chuồng. Ở đây quý vị thấy đó, 40 năm qua các pháp tu của thầy đó, là đơn thường là đạo, mà lâu lâu thầy có những cái đời tri ân Việt Nam Cộng Hòa, làm thành thiền nhân, làm đài tổ quốc ghi ơn mấy ông tướng, các quý vị lên án thầy, nhưng mà cái chuyện đó thầy không làm thì mấy ai làm đấy? Chờ tới 40 năm rồi, 39 năm thầy mới làm. Rồi hai lai những cái này quý vị không nói ra, chính quyền Mỹ đưa con số cho thầy thì dịch mình đó quý vị. Tụi bay tới chờ mà hấp đầu Việt Cộng mà nó tung cái gì đó, tụi bay nào kéo lại đủ tình. Rồi cử tờ cử luôn, tại đến tí cử lên kia rồi lấy xuống. Nhưng mà tụi bay không biết là tụi tao lấy cái từ ở trong các trường đại học, những cái thằng đó trình luyện án tiến sĩ, coi là những thằng đó là con cháu của đăng ký Việt Cộng, nó qua nó học những ngành đó không. trong này thiền hội mà nó cũng biểu con học bác sĩ đó, chồng biết tôi đi làm gì,
biểu học chiếc sách
giờ nghe mới nói. Đó, những cái mà người Việt mình cứ gì cũng bác sĩ hết, bây giờ thấy không? Thành ra chúng ta thua Việt cộng là phải thua cái đó, nó đi vào cái gốc mà chúng ta chỉ cái ngọn hay chỗ nào theo chúng ta đi gỡ mà chúng ta không biết cái đó là cái gì. Chúng ta không bao giờ trồng apple, chúng ta trồng táo chua mà hạ mà có chỗ nào mà táo chua xuất hiện chúng ta đi lộn dùng. Cái đó là những cái mà nhức nhối mà của thầy khi thầy nói chuyện với người Mỹ đó thì dừng mình luôn. Ông rất là giỏi, ông sẽ có mặt ở đó. Một năm tao chỉ dành cho tụi bay có một ngày để nhớ ra những người đã nằm xuống. Bao nhiêu triệu Việt Nam Cộng Hòa đã chết, 16 ngàn người lính Việt Nam Cộng Hòa chết thì nghĩa trang tụi bay không nhớ. Mà trong khi cái chỗ nào xeo quá tụi bay đi ào 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 ào. Chỗ nào chính trích đại nhạc hội tụi bay đi. Tụi bay phải đến nhạc chỗ đó là ông ngợn chữ. Cái năm người Mỹ mà họ nhìn rõ sự việc rất là lớn, cái đó thầy không để ý thấy luôn đó. Ông đó có mặt ở trong cái hội nghề đó. Thành ra chúng ta đừng có tự mãn nữa. Bây giờ nhìn con cháu cái gì xài iPhone đồ đó, nhất là con có thiện hội thì vô thế này toàn là iPad đồ không. Mai mốt iPad thì nó bắt cho biết. Có rằng lắm, con á, ngồi quẹt quẹt cái tí, tay nhỏ xíu à. Đá lên nó xuất tương, còn nó đá cái gì nữa, nó quẹt rất là, cái đó là mai mốt là cái mà nó đi xuống đó. Hầu như nó dành thời giờ vô những cái đó không. Thành ra bữa nay đó thầy tự chào hàng đó, quý vị thấy Pháp Tu này, Pháp Tu tám nghĩa đó, 40 năm đó, chúng ta có dịp để chân nhìn lại để chúng đừng có sai mê kiến thắc. Chúng ta tự vẽ ra là chúng ta cứ ảo ảnh không phải vậy đâu. Cái lớp đó là những lớp trước đó, bây giờ không có vậy đâu. Mà tôi nói cho quý vị một con số. Tất cả một năm quý vị biết bao nhiêu người kỹ sư của Ấn Độ nó ra trường không? Chắc sắp đó. 3.670.000 người ra trường một năm. Ấn Độ đó. Ấn Độ nó học từ dưới đất, nó không có giấy, nó ngồi nó học, nó viết dưới đất, viết bằng phấn, rồi nó học giỏi. Quý vị làm cho Ấn Độ nó rất là giỏi. 3.600.000 người chất sắm một năm ở Ấn Độ cũng có ra 1 tỷ mấy người nè. Mình không cạnh tranh nổi với Ấn Độ đâu. Ông Phước bây giờ nói là tất cả những cái tụi Malaysia không cạnh tranh tại Singapore. Và bây giờ tất cả những hàng xưởng nó bu qua và Ấn Độ nó làm. Mà Ấn Độ nó làm, nó trong thần thần, nó ngồi tại Ấn Độ nó làm đây không như vậy. Bởi vì bác Phương còn nghe nói tiếng Ấn Độ không à? Làm nhà băng nó cũng nhảy vô trả lời, mình thấy lại cái gì nó cũng trả lời to là nghe tụi Ấn Độ nói chuyện không. Mà giá rẻ, một Ấn Độ, một người Việt Nam mình trả lương một 10 Ấn Độ. Một năm nó ra trường 3 triệu mấy, những kỹ sư giỏi như giáo sư Bất Ly đó quý vị đóng lại không? Đó là những cái mà thầy có con số luôn. Nói thật quý vị cố gắng đi Pháp Tu này rất là hay. Thì chúng ta được những cái cảnh mà chúng ta về tu Phật Pháp nhớ thứ 6 là nội địa tu thiền, thứ 7 là giảng chung cho cả bên thùy vô luôn, hai lai luôn, rồi các ngoại đạo, các truyền thông nó đặt câu hỏi, nó debate là vấn đề đó rất là xanh đúng sai để cho cả thế giới nghe. Rồi ngày chủ nhật là ngày thủ niệm 40 năm mà chúng ta làm lễ nghi quân cảnh. Lần đầu tiên chúng ta cần các cô gái mà, và năm nay cái bạn tiếp tân của tôi tránh cái trường hợp năm rồi tiếp tân đưa như mấy ông á, rồi cái ngày tiếp tân là mặc áo giặt hò giặt mẻ rồi ăn nói không có đàng hoàng, rồi là bích lòng hội đoàn hội đồng kia. Năm nay các cô tiếp tân tôi là mấy cô phải trẻ đẹp mít cấp, rồi cho con nhiều pháp nó hướng dẫn, nhiều pháp là thử ba tiếp tân để nhiều pháp mà rửa nó có chửi nó dỗi thì mấy ông cũng nhẹ nhàng lắm. Mấy người đẹp mà tiếp tân mà nó nói gì người ta không giận nha quý vị, thấy không? Chẳng hạn như cái nem thét là cái tên ông Phước á, ông in một cái mẫu riêng, rồi tới hồi triển lên một mẫu riêng, rồi không thông báo thành ra khi mà thấy cái, rồi bác Minh Như là ông cũng biết một cái mẫu riêng, tới hồi nói ai mà nên phát giả đó thì loạn thành ra không vô mấy cái này giả mà không thống nhất với nhau, phải không? Thành ra lúc đó con bị diệu pháp là anh thấy cái này nó hơi lỏng lỏng đi, em đổi cái đẹp hơn, dạ đưa đây là lấy liền, phải không? Thì như vậy nó sẽ không bích lòng. Chia đó tiện như về đó à. Đúng rồi sư phụ nói là mua cái máy đó để xài chung, thì cái máy để mà làm ra cái thẻ đó, cái tên đó printer đó là làm đi, rồi về mốt mình share với bên làng này không sao, cứ xài đó là nửa chia đôi vậy. Rồi. rồi dạ ok dạ ba ông Tị Như đó, ông Phước nói rồi mà ông phải gọi sư phụ, ông phụ của thầy Tị Như đó, rất là đàng hoàng hỏi. Thì như vậy đó, đưa cho mấy cái cô là chị này con giao con là trưởng ban coi như là tiếp tân nha. Để năm ngoái đó cái ông mà thiếu, cái ông mà trung tá nhảy dù, ông cho mình một cái trưởng mà, cái trưởng đủ đổi đó. Mà vô một cái người kia không biết xét giấy không? Thành ra ông biết lâu năm nay ông giận, ông kết, thấy tập vô không? Mà để cho nhiều pháp anh thấy anh đẹp trai quá mà cái này nó không đáng để em đổi cái thẻ khác thì xong ngay.
Cưng.
Tự nhiên, đưa cái thẻ này sẽ gì cộng. Là ông thì giận. Thành ra mấy ông là ông thành năm nay tôi nói là để tôi nhảy vô là đưa nhiều pháp làm ban ở trong tiếp tân. Nếu không mặc đồ đẹp rồi, mà nhớ mới cắp đồ cho ngon lành lên nha. Thành ra đồ bạc kinh cũng vậy. Ví dụ mình đang đậu gì mình cho chỗ nào cái này, mà dù mấy ông kia nói như vậy nhưng mà người đẹp đợi năm sáu đó dài, anh mua xe vô kia, anh thấy vậy cái xe này để nó trót sơn cũng lắm. Rồi biết đâu ngày nào là em đi ăn với anh cái xe này sao? Nói vậy là cả cái đút hết trên nào ăn đứa tôi chạy. Nhớ nhà dự pháp, thầy giao con kỳ nay đó là làm sao mà tuyển chọn ca sĩ chứ đừng lấy mấy bài mấy bà già mà coi như làm giả đồ dân ra. Không, tôi giao cho dự pháp 1-800 là coi như là làm sao là con kiếm cho thầy 10 người chọc cờ thuộc quốc ca Việt Nam Cộng Hòa luôn. In ra, đứng cờ chọc cờ lại luôn. 10 thanh niên, lớp lớn cho thầy thì thuộc rồi mà mấy lớp nhỏ không chịu thuộc thành lớp. Rồi ca quốc ca luôn. Đó. Thành ra là chúng ta làm một cái lễ rất là đàng hoàng rồi chúng ta cho ca lai luôn cả những chỗ ca Hoa Kỳ, dù ca nhà mình còn qua Phật giáo Kỳ thì ca rồi. Nó thành ra năm nay nó là cái ngày thứ sáu không có chào cờ, ngày thứ bảy không chào cờ, ngày chủ nhật tất cả các hội đoàn lại chúng ta chào cờ chung lớn lắm. Cái ngày đó là ngày dành riêng cho 40 năm tưởng niệm tất cả các hội đoàn Quân Minh Chủng đến hết, làm rất là lớn. Thành ra năm nay đó là quý vị cố gắng nếu có đồ vét thì đem theo, đồ lính thì đem theo, rồi áo dài thì đem theo. Tại vừa rồi tôi mới có chương trình nó để lấy mấy cái áo trà áo dài mà có nhiều người họ mua qua họ cúng dường nhưng mà nó không có sai, khó mặc quá. Áo dài không phải dễ mặc, cái áo trà mình thì ai mặc cũng được nhưng mà áo dài có cô vừa cái này thì không vừa cái kia, thành ra nó hơi khó. Được hết, tôi cho cô mặc luôn. Nhưng mà cô mặc là tôi mất công tốn tiền mua đồ nó giả nữa. Rồi vui vẻ nha. Bây giờ là quý vị lia răng rồi đó. Bây giờ chúng ta nghĩ là cái này nó cũng tạo ra công đức, thì chúng ta hồi hướng. Tại vì công đức là ổn định cái làng A Di Đà. Cái công đức là tránh những người nói bậy nói bạ, đúng không quý vị? Bác sĩ Gia ra đi là cái chuyện bác sĩ Gia bận rộn gia đình, bác sĩ Gia bận rộn phòng mạch là cái chuyện cá nhân bác sĩ Gia. Còn cái chuyện mà thiện hội được đề cử vô, thầy Tự Quán vô để cái ràng này rên tốt đẹp hơn, thì cái chuyện này tôi nói là có công đức vì tôi đã ổn định những cái chuyện như vừa rồi. Tôi qua bên kia tôi cũng ổn định cái chuyện bên kia, và bên đây tôi cũng ổn định cái chuyện bên này, và bên kia nếu mà tôi không có cái sự đó thì nó nhảy ra cái chuyện là bắt đầu người ta nói là giữa thầy Tệ Minh với chú Phước hay những người kia nó có những cái sự là nó bất đồng ý kiến. Nhưng bây giờ mấy người là rất là ghét là lo với nhau rồi. À, chính thầy Tệ Như bây giờ được chú Phước hàng ngày training như computer. Chính thầy Tệ Như là được chú Phước đề nghị phải mua iPad để xài. Vì bây giờ chẳng hạn như thầy Tệ Minh, ổng đi ngồi đây nói hư cái này, ông Tệ Như cầm cái điện thoại cổ lưu sĩ cho thầy đâu có chụp gì được đâu. Thành ra thất bại phải chạy về tốn tiền sang thằng này. Ổng có cái iPad hoặc là iPhone 6. Ổng nói cái nào thì Tệ Minh cầm iPhone 6 chụp cái bàn này cái cục. Bấm vào kia ông đi nhận ok rồi luôn, không thì mua liền. Thành ra cái đó là vừa rồi thầy ông Phúc bật gì vậy hết, tất cả mọi người tăng đi chỉ trừ sư phụ thôi. Sư phụ thì xài cái phone này không sao hết, thấy không? Tại vì tất cả có điện tử làm rồi, còn những người làm phải xài cái hai tách đó. Rồi quý vị thấy kỳ này về, quý vị thấy cái hệ thống này giữ mạnh lên, đúng không quý vị? Không có cái gì mà để mà suy sụp hết, giữ mạnh lên, vui lên. Và tung cái băng này ra trên website để cho những cái bà tám nó bậy nó bạ họ thấy rằng họ chỉ mà cái chuyện lớn để sinh tử không lo, mà lo những chuyện rùi bu, phải không? Và chúng ta có công đức vì chúng ta dập hết những cái dư lực bậy bạ để mà chúng ta làm Di Đà được tốt đẹp hơn. Yeah, càng ngày càng quý vị về làm quý vị thấy rõ y báo chánh báo là đẹp lên rồi ha, cái càng ngày càng đẹp lên chứ không có đi xuống. À, quý vị thấy, và sư phụ nói rõ để quý vị vững niềm tin đi. sư phụ không, hồi xưa sư phụ có cái tư tưởng là thường thù, nói cái gì không tu nữa, năm năm nó tôi bỏ tôi trốn ra, tôi đi tu, ảnh này nói cái đó để ra tu, nhưng mà nói cái đó là nó vô tình, nó phản ứng ngược. Mấy bà này sợ bỏ vô đó rồi tôi bỏ đi đó, rồi lúc đó đó cái tiền trong này không ai lo, không phải lo chút. Còn bây giờ là tôi nói tôi ở đây cho tới khi nào đó mà tôi nói thôi tôi đó, mà cái chương liệt mà còn nói được tôi vẫn ở đây. Cái miệng không liệt là thôi. Như vậy có gì vẫn vậy không? Hồi xưa tại thầy nói cái kiểu khù để cho coi như đệ tử ráng tu, nhưng mà nói lại nó cũng được. Tôi nghe nói là mất ông thầy rồi, bỏ đi cái mình bỏ cái phòng vô rồi bỏ vô này cái rồi không biết lúc đó là tan nát, nhưng mà bây giờ tôi nói rõ luôn không có lo gì nữa. Ngân sách của làng này tài chánh vững mạnh lắm, làng này vững mạnh hơn làng những con đô rất nhiều. Làng này có ngân hàng có trên 200 mấy chục ngàn luôn, 280 ngàn đó. Khi vô đây là vẫn xây dựng, chưa kể chúng ta bật triệu đô la đổ vô đây rồi đó, tức là cái làng này chưa bao giờ thiếu tiền, cái làng bên kia có thiếu. Mà tôi coi lại cái làng này, khi mà tôi nói rõ luôn về vấn đề địa lý và coi ngày rất quan trọng, khi tôi nhắm cái làng này đó, chồng của Liễu Tịnh nó đưa về đây đó, thì hầu như thiện hội không có muốn ấp luôn cái này, sợ nóng. Diệu dân cũng không ấp luôn, thiện trí cũng không ấp luôn, mới gọi lên con diệu phẩm mới nói làm ơn dẫn động trên đó để cho ông già mất ấm ra đi, đang chuẩn bị mua ở San Diego cho nó mát, đúng không? Cái diệu phẩm nó sợ vô, tôi nói sư phụ đang ở condo, con làm ơn con coi coi cái miếng đất này được không, cái ngày cái giờ đó con coi thấy nó coi nó nói sư phụ lấy đi cái thằng này nó mua quá. Là lúc đó diệu phẩm nó lật sách á, thì thầy có dạy nghề cho nó, cô Diệu Hương cũng dạy nó, rồi bắt đầu tôi nói gọi với Từ Hương cũng coi cái làng này mua sẽ hưng thịnh, phải không? Quý vị nhớ cái làng này mình ký là như là vào tháng mấy bên đó mình mua là tháng 11, trong khi đó tôi đi mua cái làng bên kia đó tôi ký vào cái tháng 7 là cái tháng thất, rồi tôi khánh thành đó cũng là ngày 23 tháng 8 vào cái lễ tháng 7, là tôi nói tôi không có khe tu đủ, nhưng mà rốt cuộc cái làng kia đủ thứ chuyện hết rồi á. Cái làng này lúc nào á, lúc đó thiện hội tôi nói thật, cái bây giờ là nó mới happy thôi, chứ hồi đó là nó không có đồng ý cái này, đúng không? Nóng, nhưng mà nhờ nóng á, nóng mình nó tăng triệu mình mua được. Bây giờ cái này mua được triệu không quý vị? Quý vị nhìn nó cắt 10 triệu đó, nó cắt chút xíu rồi đó, 10 triệu đô la nó có đất sẵn đó, nó cắt cái đô đinh nó 10 triệu đó. Thì đó, lúc đầu mà nếu không có 1 triệu đó thì làm sao đổ, lúc đó là kinh tế nó đang suy sụp. Mà nó bán lỗ của bây giờ ở nhà San Jose hả? Quý vị thay coi cái chùa của cô Nguyên Thiện nó mua 1 triệu đó, chút xíu bây giờ. Hả? À, nổi đây mà cái hầm cầu với cái bậc kinh không của mình trên mấy triệu rồi, tôi đừng có nói gì rồi, thành ra cái phước đó và cái làng này lên. Và tôi bây giờ tôi nói rõ cái gì là tôi tin có ngài Hư Vân, ngài cái gì ngài cũng coi hết. Tóm lại ngài ân sư có nói một câu thế này: tụi con mà thành thánh rồi tụi con không ở trong ba cõi, không cần coi ngài, nhưng mà tụi con còn ở trong lục đạo luân hồi, tụi con bị chi phối bởi ngũ hành âm dương, phải coi ngài vậy thôi. Thành ra từ nay là tôi nói cái làng này vững như mặt thành, tôi thấy rõ, tại vì tôi coi trước mà tôi thấy. Mà cái bên kia đó là sau cái vụ mà đánh phá ngày 8/9 nó xảy ra những chuyện mà lộn xộn, thành ra là mới gượng. Tôi nói thật quý vị biết, tôi chưa đổ tiền về làm rất là nhiều. Mỗi một lần là tôi đi qua bển tôi đều đổ tiền vô trong cái làng Di Đà. Quý vị biết tôi đổ vô 17 ngàn, tôi dự đổi là 17 ngàn. Tôi đi qua trước Tết tôi đổ vô 5 ngàn, 10 ngàn trước một lần đó mang là tôi đổ tiền vô, chưa có đổ về đây nhiều. Ở đây là chỉ pháp hội thôi, nhưng mà bên kia đó là tôi bù lỗ toàn là tiền đổ vô. Mà quý vị biết không, tính đổi tiền điện ở bên kia nó thế này nè, là con số không chính xác, lúc đó tôi giao cho bà Diệu Sinh thì cái tiền mỗi tháng 10 đồng đó, cái tiền nó tiền thế đồng hồ mà ra, không có tính, nó tính tiền điện nó chết cha tôi không thu lại. Bởi vậy 4 tháng nó 40 bạc à, rồi điện nước nó cống, là cái tiền đó là tôi bên đó cống, không phải là cống chính phủ mà cống của tôi. Tôi có một cái xác định mấy trăm ngàn cái lông là chúng tôi phải xài những cái bông chúng tôi nén, chúng tôi lọc, rồi chúng tôi recycle, chúng tôi lọc lên tiền đó tôi trả. Và mấy bà tôi đâu để ý, rồi tôi giao ra cái bill của tôi coi tới thời đó lộn xộn đó. Cái tiền mà quý vị không xài không đó là cái tiền thế đồng hồ là 10 đồng. Rồi mấy bà ở 3-4 tháng mới lạc sao, nghe thấy mấy bà bên kia không trả được 4 tháng có 40 đồng, mà đâu có chuyện đó được, tủ lạnh mấy lần cho tôi điều chỉnh lại. Mà lỡ lâu nay là mấy năm nay tôi trả ở đây của Hồng Đức á 100 đồng, phải không quý vị? phòng lớn phòng nhỏ gì bao gồm tiền insurance, tiền bảo trì, tiền điện, tiền nước, tiền ngang nữa, là quý vị 70 phòng công đức thâu được 70-60 ngàn đồng. Ở bên kia quý vị nghĩ coi, 50 căn nhà vô đầu tiên một cho tôi cho của 50 chưa xong, thì 50 đó mỗi một nhà 10 đồng là gì, một tháng tôi được nhiêu quý vị? 50 năm tôi được nhiêu quý vị? 500. Rồi cộng với đồng hồ nước nữa cũng được 500. Ống cống ống xuôi là 500, mà tiền bảo trì cứ mỗi một tháng là cái hầm vô nó coi, cái hầm cầu mà xác định nó không phải như vậy, nó phải bỏ những con vi sinh vật vô, nó ăn những cái phân đó, rồi nó dùng cái bơm nó lọc qua hầm này hầm kia để lên, nó tưới vô được trong làng nước trong rửa tay được luôn á. Là cái tiền đó tôi maintenance, rồi cái tiền giếng đó tôi bơm lên là đặt đồng hồ. Nhưng mà thằng Stack á, nó tính tiền tôi, tại vì bơm tới 7 con feet giờ mình cái làng mình đâu có bỏ dầu á, là dưới là của chính phủ của mình á. Thành ra họ không hiểu những cái đó. Thì bên đó mỗi một năm thu được cái 25 ngàn, mà tôi phải trả tiền điện 30-40 ngàn tiền nó từ cái mông cái xương của tôi móc ra được, thấy không? Thành ra bây giờ lỡ bà dược sinh có đưa con số đó rồi tôi trả sạch, thì tôi nói lâu nay cha mẹ trả bill, thì vừa rồi tôi giao bây giờ họp lại, bây giờ nói cái giá chốt là phải trả 45-50 đồng là phen rồi. Ở một cái nhà mà tiền điện, tiền nước, tiền cầu mà 45 đồng là rẻ không có gì, bà con không chịu đóng tôi nói ok, bây giờ đưa cái danh sách đi, ai chịu đóng thì đóng, không đóng sư phụ phong lai đi làm, đóng sư phụ kiếm công đức. Thì khi ngài nói vậy thì bà mới chịu, đúng không? Tôi rất là phe ở bên đây, người ta đóng người ta không thắc mắc gì hết, thấy không? Mà bây giờ quý vị đi hỏi thế giới thì không có chỗ nào mà điện nước gì mà 4 tháng 40 đồng hết á, thấy không? Thành ra cái đó là con số thế thôi, thế của cái đồng hồ đó. Ở là bao nhiêu là rẻ nhất á là cũng phải 50-60 đồng tháng thôi, mà xứ bên đó là mở máy lạnh mà quý vị biết hả, xứ nóng hả, rồi tắm rửa thoải mái, rồi chuối cây thoải mái nữa, thấy không? Thành ra thầy nói đơn giản, lâu nay cha mẹ trả tiền mà con không biết, thì bây giờ tôi nói rõ, có chịu trả phụ cha mẹ không? Không trả thì cha mẹ trả, nhưng mà cho nó biết rằng cha mẹ đang hy sinh. Thành cha mẹ đang nuôi mà đừng có ở đó mà đâm sâu lưng cha mẹ, cái đó là bất hiếu, rõ không quý vị? Thế giờ ép họ thì tụi nó lại nói ông thầy Sông Lai bây giờ móc ruột cái này, bây giờ nó đâu hiểu tôi đem cái lại Di Đà nè của Hồng Đức à, phòng lớn nhỏ gì 100 đồng đi thì cổ thoải mái, còn bên kia đó hả, thu năm có 2.500 tất cả điện nước tống xu gì đó, tôi đóng mấy chục ngàn đô thì tiền từ đâu ra, thì cái tiền mà tôi đi về tôi đổ vô đó, thì bắt đầu thì dạy dư này ông mới làm cái sổ đó. Bây giờ ai đóng cũng được không, ai đóng thì nói là con có hiếu, ai không đóng cha mẹ đóng binh. Tại lâu nay mình trả hoài nhưng mà nó không biết, bây giờ thầy muốn hai mai chứ thầy không có đội, đúng không quý vị? Chứ làm vậy cho dễ cho tự nhiên, chứ nếu không nó làm bít lông á, đóng cũng được. Hỏi giờ thì tự nhiên đóng không, đóng thì để dù con có hiếu, không đóng hả, con bất hiếu, tự nhiên vậy ok, không làm tới đó rồi. Thì ông nói rõ ràng lâu nay là cha ông già trong lai đang trả đưa cho quý bà, quý bà không biết. Thì bây giờ ông nói một là tụi con phụ trả bill mua gạch với ông già, hai là ông già ông vẫn đóng chứ không có bắt tụi con đóng, vậy nó mới vui đó. Mình rời qua không biết làm sao mà cái bài toán chứ thầy định đâu mình biết nè, thì thầy định biết thằng ta tôi ngồi tôi giải quyết những chuyện nó xong hết rồi. Quý vị thấy đâu có dễ ăn đâu, làm sao mà để cho nó vui nó dễ. Lâu nay tự nhiên người ta đóng như vậy thì hôm nay bây giờ ông đổi cho con này, cái tự nhiên lấy 45 đồng tháng, 45 đồng tháng là còn lỗ nữa chứ đừng có nói gì hả, hư này kia thầy dạy nên đừng có sửa ông tính đi. Nhưng mà tôi nói rõ ràng, đóng cũng được, không đóng cũng được. Không, không có rồi đó, ta nói bà giữ bà bây giờ, mai mốt mẹ này xuống vô nữa. Mẹ này thân tâm nhờ ở đậu, nó dễ vô. Bà lo mà rút đi để cho nó đánh bà đó. Cũng may bà có email á, có email của bà, mẹ bị báo mẹ đã có chuyện vô làm. Thế ông thầy không lai con nghe mà còn bài đặt suốt vậy. Ông lên giá. Thật ra đó, sư phụ thương bà lắm đó, chứ không có ghét bà đâu. Mà thường thường chửi la bà đó là giải nghiệp cho bà đó chứ. Thì ngồi với sư phụ thương có cho bà vô đây. Mà còn nói tới cái chuyện hỏi thầy này định coi bà là cái công trách nhà hoàng như thế nào. Bây giờ bà đứt dây bà bình, ai bắn con cháu thầy đây, có phải mình lo không? Hả? Bây giờ tôi xin lỗi lại nha. Bà đi vô hết mấy cái chùa ở Cali này, bà xin bà ở, mà nó cho ở 6 tháng thôi. Tôi đi cái đầu dưới đất. Đi chưa? Họ sợ cái là lắm cái mảnh già. Thế nên nói tôi không có từ bi ra bà dự báo, tôi la là tôi cho bà bớt cái tập khí, để bà hiền bớt. rồi bà thu gọn lại. Chứ bà có gì bị đứt hơi là chính thầy là đứng lo cho bà đó, chứ ai nữa lo từ hay tới giác, đúng không? Thế đó là cái từ bi. Không phải, mình phải nhìn chứ. Bây giờ trong nhà quý vị nè, quý vị đưa ai vô, quý vị nghĩ tới cái chuyện đó. Bây giờ tôi nói xin lỗi nè, bây giờ tôi gửi bà ai trong đám đệ tử này dám ký ở vào bà này ở trong nhà thử chừng tháng dám không? Vô thường nó mới chết rồi đó. Nhiều người thì nói tôi ác, người kia nói nè, bây giờ ký đi, nói tôi ác ký đi. Như cái vụ ông Mỹ vừa rồi đó, bao nhiêu cựu chiến binh đâu phải ai mà những người không lấy đây thiếu gì về cựu chiến binh, đâu phải cựu chiến binh nào cũng đem vô đây. Ở đây trong người ta phải bỏ là mười mấy ngàn, 14.500 cái phòng nhỏ, 19.000 cái phòng lớn, người ta phải theo cái lực tụng kinh niệm Phật. Tôi đem một ông Mỹ vô rồi giao đó là định quản giao cho tôi mà nói tôi không từ bi là chỗ nào, không phải như vậy. Còn cái lực lệ là ngoài thành ra đối với bà báo đó là tôi thương bà, tại tôi nghĩ bà không có con, mà bây giờ đó bà vô đây. Nếu mà bà có con thì bà cũng không có khe rồi, quý vị thấy rõ. Nhưng mà cái phước báo bà có này, quý vị thấy sư cô Hồng Hạnh không? Đi cô Hồng Hạnh đó, bà có con này, khi bà đi lên đó bà té cái là con kéo về liền, sợ té, tức là con có hiếu á, thì nó trở ngại cái chuyện tu hành của mình. Quý vị thấy không? Là nó áp lực, bà không muốn nghe, mà nó nói là phải đáng ở nhà ba má phải về, tại vì té. Còn cô bây giờ nó tại vì cô không có con, thành là cô giao đây sư cô nó ở đây tu hành niệm Phật tụng kinh, phải không? Rồi đi đâu phải xin phép rồi đàng hoàng. Nó thành ra là nó có cái lực lệ thì cô được cái lợi chứ ai lợi đấy. Còn cô có con mắt, ông thầy nó nói vậy từ ái dạy cho tôi nuôi, nhưng mà nó nuôi chi, dùng đó thì cô đâu có được ái hộ niệm, đâu có được lo, đâu có được đại chúng. Thành ra trong cái mình không có con cái đó, là trong đó coi là cái vô phước, nhưng mà đối với người tu là đại phước đó quý vị. Cô bây giờ là thầy lo đó, thầy nó nói trước khi mấy ngày trước tôi gọi ông thầy định, tôi nói trước khi nó kiếm bà để lo lắng cho bà, coi từ cái bảo hiểm của bà như thế nào, những nhà nhà hoàng có trên đây không, rồi khi bà làm lễ đó là yêu cầu bà vô cái hội tương trợ. Một tiếng nói của cô khi còn bệnh còn khỏe và cô vô hội tương trợ thì bà con rất là happy, mà chờ khi cô mà hết bệnh rồi cô hội tương trợ người ta nói cô cũng được, thấy không? Thành ra lúc đó là sư phụ là sau khi làm xong rồi có tiền là sư phụ là bây giờ bà thì làm phước cho bà lấy cái tiền nè. À, làm này làm kia để lo phước báo cho bà, để cho bà được về với Phật. Thì các cô thấy rõ ràng cái chuyện này. Rõ ràng như là hồi đó về trong làng mình mới đóng có hai cái hụi chết thôi. Một cái là của cô ông xã cô Liễu Tịnh, với một cái ai nữa nè, mới có một thôi. Và trong làng này cô Liễu Tịnh cổ cũng đóng lại cho Tam Bảo, chứ cổ cũng không có lấy dùng để mà ủng hộ chỗ này. Thì rõ ràng là khi nào có người qua đời chúng ta mới đóng thôi, chứ đâu có cái gì cái tiền hương đó mà. Thành ra cô về báo cổ phải vô, lý do vô là bảo vệ cho cổ khi chết không phải lấy tiền của đại chúng. Còn cô liên tỉnh là cô nhận số tiền đó cô cúng lại để lo chuyện cho ông cụ của ông cha ông xã của cô, thì nó có cái lợi. Thì vô này cũng rõ ràng, thầy cũng điều hành cho nó rõ ràng để chúng khỏi nói. Cái cô mà không có cái đó là cô nằm xuống thầy lo với người ta nói ở cái bà này vô đây rồi này kia, cái là động tâm rồi cô buồn. Thành ra có cái đó rồi ở đây nhà hoàng đẻ dư làm phước cho cô, thấy không? Tổ chức cho ăn uống cái trong này là giảng pháp và tụng kinh 49 ngày, lấy cái tiền đó là nấu cô nó cũng là nấu cho để chúng ăn nữa, rồi làm in kinh ấn tống những cái chuyện đó, thành ra cho cô có phước. Rồi chúng ta hồi hướng bây giờ cũng gần 5 giờ rồi, sau đó chiều ăn cơm rồi thầy nghĩ đó là tới giờ chiều tụng kinh. Đây là cái chương trình của chiều tụng mấy giờ vậy? Hả? Chương trình nó bỏ, chương trình nó đổi qua chương trình thuyết pháp, phải không? Tại tụng kinh là hàng ngày tụng rồi, bây giờ sẵn dịp có gì đúng có chương trình đó, nhưng mà tôi phải đưa thuyết pháp vào đây. Nhà 7 giờ. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng thì chuẩn bị nghe kiến kiển ăn cơm, rồi 7 giờ trở lên đây chúng ta sẽ thuyết pháp. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi tất cả những cái băng đĩa này sẽ được phóng trên website của chùa, để ai có thắc mắc gì thì tối đó để mà nói. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.